Chương 28 hai bái huyền hổ hướng đi to lớn quỷ cắt lưỡi pho tượng, tại dưới đáy có một cánh cửa. Tĩnh mịch, hắc ám. Huyền hổ dừng ở cửa ra vào, nghiêng người đứng thẳng, một mực cung kính túi lầu xuống. Sư phụ. Ân trong môn truyền ra thở dài một tiếng. Nghiêm Tuyển ánh mắt ngưng lại, muốn nhìn rõ ràng trong môn tình hình, nhưng trong một bên miếng vải đen rất đậm, cái gì đều nhìn không thấy. Đột nhiên, Nghiêm Tuyển cảm giác được một đạo ánh mắt âm lãnh tập trung trên người mình, để hắn không nhịn được toàn thân siết chặt, nín thở. Hoa Nhi. Sau một lúc lâu, Hoặc Dương chân nhân âm thanh truyền tới, sư phụ có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Nghiêm Tuyển liền nói, mời sư phụ phân phó. Hoặc Dương chân nhân chậm rãi nói, Bạch Khê huyện thành đã rơi vào trong tay chúng ta, dân chúng trong thành toàn bộ là món ăn của chúng ta, muốn gì cứ lấy, thế nhưng có một cái địa phương còn tại ương ngạnh chống cự, cần ngươi đi công phá. Nghiêm Tuyển nghe lời này, trong lòng lập tức vô cùng kinh ngạc. Hoặc Dương chân nhân có khả năng nói chuyện ma quỷ, gạt người lừa gạt quỷ, khủng bố như vậy, thử hỏi ai còn có thể chống cự được hắn. Nghiêm Tuyển không khỏi hỏi, sư phụ, địa phương nào còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Hoặc Dương chân nhân liền nói, Bạch gia. Nghiêm Tuyển nhíu mày, chần chờ nói, là cái kia Bạch Khê huyện thành nhà giàu nhất. Không sai. Hoặc Dương chân nhân giọng nói thay đổi đến âm u, toát ra một cỗ khó nói lên lời phẫn nộ cảm xúc, Bạch gia có gì đó quái lạ, ngươi phải nghĩ biện pháp chui vào Bạch gia, cha rõ ràng rốt cuộc là thứ gì tại chống cự chúng ta. Nghiêm Tuyển còn chưa kịp trả lời, Nhạc Thư Giao lại đột nhiên ngắt lời nói, sư phụ, cái này nhiệm vụ ta cũng có thể làm, mà còn ta có thể làm được càng tốt hơn. Dù sao ta là nữ lưu hạng người, tư sát xuất chúng, càng dễ dàng chui vào Bạch gia. Hoặc Dương chân nhân rơi vào trầm mặc. Trần Y Lý Y thấy thế, không vui nói, tư sát tốt thì sao? Phải hoàn thành cái này nhiệm vụ, cần não linh quang, ngươi có Nghiêm Tuyển ca ca thông minh sao? Nhạc Thư Giao trợn mắt nói, ngươi đúng là ngu xuẩn, con mắt nào nhìn ra ta không bằng Nghiêm Tuyển thông minh. Trần Y Lý Y bĩu môi nói, ngươi mới là ngu xuẩn đâu, ngươi chẳng những không có Nghiêm Tuyển ca ca thông minh, ngươi còn không đánh lại hắn. Ngươi. Nhạc Thư Giao lửa giận bốc lên, nàng cắn răng, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, trịnh trọng nói, sư phụ, đệ tử nếu là không cách nào hoàn thành cái này nhiệm vụ, ca nguyện lấy cái chết tạ tội. Lời này vừa nói ra, Trần Y Lý Y sắc mặt không khỏi biến đổi, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Huyền Hổ ánh mắt chớp động, mí môi mở miệng nói, sư phụ, ta cho rằng nhạc sư muội nói có lý, nàng đích xác là thích hợp hơn nhân tuyển. Hoặc Dương chân nhân suy nghĩ một chút, thở dài, tốt à, liền cho Thư Giao Ba Nhi một cái cơ hội đi. Dứt lời, cửa lớn chậm rãi khép kín. Hừ. Nhạc Thư Giao đứng lên, nghiêng qua mắt Nghiêm Tuyển, dùng sức đánh xuống tay áo, liền nên ngang rời đi. Nghiêm Tuyển đối với cái này nhìn như không thấy, chỉ nhìn hướng Huyền Hổ, cúi đầu hỏi, đại sư minh, ta vừa bận mở ra quỷ vực, không biết cần thiết phải chú ý chút gì đó. Huyền Hổ hơi lặng yên, cười nói, cái gọi là quỷ vực, kỳ thật không thể diễn tả, nhất định phải nói lời nói, trên thực tế chính là mượn nhờ quỷ cắt lưỡi quỷ bí lực lượng, mở một mảnh độc lập với thế giới hiện thực không gian. Ân, tuy nói quỷ vực là độc lập với thế giới hiện thực, nhưng cũng không hoàn toàn là dạng này, bởi vì quỷ vực trên thực tế có khả năng bao trùm rơi thế giới hiện thực, tiếp theo vặn bèo hiện thực, ảnh hưởng quỷ vực bên trong sinh vật cũng không phải là sinh vật. Nghiêm Tuyển nghe đến không hiểu ra sao, khó có thể lý giải được. Huyền Hổ lại không muốn nhiều lời, chỉ nói, mỗi người quỷ vực không hoàn toàn giống nhau, ngươi vẫn là chính mình đi thăm dò một chút ta, tự thể nghiệm thắng qua tất cả ngôn ngữ miêu tả. Nghiêm Tuyển liền nói, tại đại sư minh chỉ điểm. Hắn quay người quay ngược về phòng. Trên bàn trang điểm có một chiếc gương. Nghiêm Tuyển ngồi tại trước gương nhìn một chút chính mình, hắn lúc này biến hóa phi thường lớn. Thân thể không còn là thiếu niên, biến thành một cái thành thục thanh niên. Thân cao đạt tới 1m8, dáng người tráng kiện cao giáo, rất có sức lực. Mặt mũi của hắn cũng càng thêm xoáy khí, góc cạnh rõ ràng, khí khái anh hùng hùng hực, chính là làn da có chút trắng bệnh. Mà kinh người như thế trưởng thành biến hóa, tất cả đều là bởi vì hắn mở ra quỷ vực. Nghiêm Tuyển nhìn xem trong gương chính mình, da mặt căng cứng, sắc mặt trầm ngưng như nước. Ngựa có bùn, không nghĩ tới ta cố gắng kiên trì lâu như vậy, toàn bộ uổng phí, một đêm trở lại trước giải phóng. Nghiêm Tuyển tâm tình vô cùng khó chịu, buồn đến chết, hai đầu lông mày bao phủ trùng điệp mù mịt. Hắn rõ ràng đã phong ấn quỷ cắt lưỡi, có khả năng bảo trì hoàn toàn thanh tỉnh. Có thể là, Hoặc Dương chân nhân trong bóng tối thao tác, tăng thêm Nhạc Thư Giao cái này điền phê nữ nhân cản trở, dẫn đến hắn tất cả cố gắng, toàn bộ phí công. Quả thực nhặt chó. Hô. Nghiêm Tuyển hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo ba phần, sau đó hắn há miệng, đưa ra lưỡi giải, nhìn một chút bờ lưỡi. Chỉ thấy bờ lưỡi mặt ngoài, bất ngờ có một đóa hoa sen vàng tùy ý nở rộ. Một giây sau, thạch bảng ngưng tụ ra. Ngự quỷ, quỷ cắt lưỡi mệnh cách, thiệt sáng liên hoa, bổ sung năng lượng 100, đặc hiệu, nôn xuất phát ủy, ngươi có thể đem nói ra bất cứ chuyện gì biến thành chân thật. Kỹ năng 1, bái niên kiếm pháp, thứ nhất viên mãn, kỹ năng 2, càn khôn trưởng, thứ hai viên mãn, thật trở về. Nghiêm Tuyển tại quỷ cắt lưỡi trạng thái khôi phục hạ hực, đầy máu phục sinh. Dưới trạng thái này, quỷ cắt lưỡi ở trong cơ thể hắn duy trì liên tục sống lại, không sớm thì muộn sẽ đem hắn thôn phệ hết. Dù là như vậy, hắn y nguyên có thể luyện giả thành thật, mở ra một cái hắc. Nôn xuất phát ủy, vậy liền thử một lần nữa. Ta muốn Hoặc Dương chân nhân đi chết. Nghiêm Tuyển nói ra trong lòng mong muốn. Mục tiêu tại ngươi nhận biết bên ngoài, hiệu quả không có hiệu quả, mời một lần nữa xác định mục tiêu. Cỏ. Nghiêm Tuyển im lặng lắc đầu, nghĩ lại, có lẽ hắn có thể giết chết Huyền Hổ. Bất quá, giết chết Huyền Hổ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại khả năng sẽ bởi vậy bại lộ thực lực, đem lá bài tẩy của mình bại lộ tại Hoặc Dương chân nhân trong mắt. Ý niệm tới đây, Nghiêm Tuyển thu lại tâm tư. Làm ngươi đánh không lại địch nhân thời điểm, có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, không thể trêu vào chỗ lên. Thứ hai, đánh không lại liền gia nhập. Nghiêm Tuyển quyết định lại một lần nữa thử nghiệm chạy trốn. Để ta chạy ra Hoặc Dương chân nhân ma trảo. Ngươi bị không biết lực lượng điều khiển, hiệu quả không có hiệu quả, mời một lần nữa xác định mục tiêu. Quả nhiên, Nghiêm Tuyển không nhịn được hít vào một cái hàn khí. Hắn một mực suy đoán chính mình bị Hoặc Dương chân nhân thời khắc điều khiển, bây giờ cuối cùng được chứng minh. Trốn không thoát, quả nhiên trốn không thoát. Vì vậy, Nghiêm Tuyển vẫn là quyết định chuyên chú vào tự thân, để chính mình trở nên càng thêm cường đại. Hắn nhìn hướng hai môn võ công. Bái Niên kiếm pháp, hắn đã nắm giữ thức thứ hai công pháp nội dung, có thể nháy mắt nắm giữ. Càn Khôn Trưởng tổng cộng có 4 thức, thức thứ nhất cùng thức thứ hai đã luyện thành. Phía sau thức thứ ba cùng thức thứ tư, Nghiêm Tuyển cũng có công pháp tương ứng nội dung, có thể trong nháy mắt luyện thành, tăng lên rất nhiều lực chiến đấu của hắn. Thế nhưng, chẳng biết tại sao, Càn Khôn Trưởng đối với ma diệt quỷ cắt lưỡi hiệu quả kém xa Bái Niên kiếm pháp. Ta không thể để quỷ cắt lưỡi tiếp tục sống lại, bảo mệnh quan trọng hơn. Nghiêm Tuyển không có quá nhiều do dự, rất nhanh làm ra lựa chọn, tăng lên Bái Niên kiếm pháp. Vì vậy, một ý niệm, đại lượng tu hành ký ức cùng cảm ngộ mãnh liệt mà đến, dung nhập Nghiêm Tuyển sâu trong linh hồn, dung nhập hắn mỗi một tấc máu xương bên trong. Bái Niên kiếm pháp thức thứ hai, hai bái khiếp quỷ thần. Nghiêm Tuyển mở mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi lập tức bắn ra một đạo sắc bén kiếm mang, một kiếm bái ra, thần quỷ khắp huyết. Chương 29 thất bại gái điều tối, muốn tại trong thân thể của ta sống lại, không có cửa đâu. Nghiêm Tuyển đứng lên, cầm lấy một cái chổi lông gà, hai tay tư thế nắm, giơ cao khỏi đầu, xoay tròn đánh xuống. Lập tức, trong đầu bên trong, quỷ cắt lưỡi tựa hồ bị kích thích mạnh, dương nhanh múa bước, phun ra một đầu trường kiếm lưỡi, đón nhận mũi kiếm của hắn. Hai bái khiếp quỷ thần. Nghiêm Tuyển bái một kiếm này bộc phát ra đi, kiếm khí hóa kia. Kiếm quang sáng chói cực hạn kéo duỗi, chia ra thành đến mãi không hết nhỏ bé sợi tơ, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa. Mỗi một đạo tơ kiếm, thật giống như vi rút một dạng, mắt thường không thể nhận ra, xuyên toa không gian, khuyết tán trong không khí, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, một mạch chui vào quỷ cắt lưỡi trong cơ thể, tùy ý phá hư thân thể của nàng. Lập tức, quỷ cắt lưỡi thất khiếu chảy máu, huyết dịch quần quần chảy xiết, bị trọng thương. Thân ảnh của nàng cũng theo đó trở thành nhạt một ít. Tốt. Nghiêm Tuyển không nhịn được sĩ khí đại trấn, Bái Niên kiếm pháp quả nhiên không có để hắn thất vọng. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Vương Minh Kính truyền thụ cho kiếm pháp của hắn, uy thế vô song, không gì sánh được, đối với quỷ cắt lưỡi quả thật có rõ ràng khắc chế kỳ hiệu. Hiệu quả nổi bật. Ha ha, ta lại có cứu. Nghiêm Tuyển vui vẻ ra mặt, trong lòng sức mạnh tăng nhiều, kiếm quang chói mắt chiếu sáng con đường phía trước, tương lai cuối cùng không còn là màu xám tuyệt vọng, phiền muộn cùng mù mịt cảm xúc tùy theo quét sạch sành sanh. Lại đến. Nghiêm Tuyển cổ động lực lượng, một lần tiếp lấy một lần huy kiếm, điên cuồng chúc Tết. Cứ như vậy, ban ngày rất nhanh kết thúc, Nghiêm Tuyển khắc khổ tu luyện một ngày, luyện đến gần mệt kiệt lực mới dừng lại. Ban đêm, hắn sớm ngủ, bình yên ngủ. Chưa phát giác ở giữa đi tới sau nửa đêm. Thùng thùng. Đột nhiên, dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Nghiêm Tuyển bừng tỉnh, chợt nghe đến Trần Y Y Y âm thanh, "Nghiêm Tuyển ca ca, ngươi mau dậy đi, Nhạc Thư Giao trở về, tình huống của nàng không quá tốt." "Nhạc Thư Giao?" Nghiêm Tuyển nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ ý lạnh, hỏi, "Nàng làm sao vậy?" Trần Y Y Y hơi lặng yên, thở dài, "Nàng sắp chết." Nghiêm Tuyển lấy làm kinh hãi, Nhạc Thư Giao mặc dù không bằng hắn, nhưng thực lực vẫn phải có. Hắn tranh thủ thời gian rời giường mặc quần áo, đi theo Trần Y Y Y đi tới to lớn quỷ cắt lưỡi pho tượng bên dưới. Thê lanh dưới ánh trăng, Hoặc Dương chân nhân đứng chắp tay, cả người đứng tại pho tượng bóng tối bên trong. Mà trên mặt đất, nằm một cái máu me khắp người cô gái trẻ tuổi, chính là Nhạc Thư Giao. Nàng lúc này, mình đầy thương tích, hơi thở mong manh, trên thân áo đỏ rách nước, nhiều ra rất nhiều lỗ rách, giống như là bị vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng. Nghiêm Tuyển đi lên trước, ngẩng đầu nhìn một chút Hoặc Dương chân nhân. Cái này xem xét không được. Càng nhìn đến, Hoặc Dương chân nhân nửa bên mặt, không có một chút da thịt, xương trực tiếp bại lộ ở bên ngoài, từng khỏa tóc vàng răng có thể thấy rõ ràng. Tấm này diện mạo, quả thực có thể dọa khóc tiểu hài. Nghiêm Tuyển hô hấp cứng lại, lập tức nghĩ đến, xem ra Hoặc Dương chân nhân chỉ là thắng thảm hoa la hán, hắn bị trọng thương, mà còn thương thế này, không phải trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục như cũ. Lúc này, Huyền Hổ từ bên kia chạy tới, đi thẳng tới Nhạc Thư Giao trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, thả xuống trong tay túi vải, nghiêng đổ ra một đống mới mẻ lưỡi, bất chấp tất cả, toàn bộ nhét vào Nhạc Thư Giao trong mồm. Khụ khụ. Nhạc Thư Giao ăn lưỡi về sau, khuôn mặt tái nhợt dần dần khôi phục một ít huyết sắc, chậm rãi mở hai mắt ra. "Sư phụ, đại sư minh." Nhạc Thư Giao phát ra hư nhược kêu gọi, yếu ớt muội âm thanh. Hoặc Dương chân nhân không có lên tiếng âm thanh, Huyền Hổ đầu tiên là liếc nhìn hắn, sau đó mở miệng hỏi, "Nhạc sư muội, người nào đem ngươi tổn thương thành như vậy?" Nhạc Thư Giao thông thả nói, "Không biết, ta không nhìn thấy người kia, nhưng ta suy đoán đối phương hẳn là Bạch gia đại tiểu thư, Bạch Lệ Chi." Nghiêm Tuyển nhíu mày lại, hắn nhớ tới cái tên này. Bạch Lệ Chi ở cửa thành xây dựng liều cháo, cứu tế nạn dân, khiến người khắc sâu ấn tượng. Huyền Hổ khó hiểu nói, "Cụ thể phát sinh cái gì, ngươi cẩn thận nói đến." Nhạc Thư Giao cưỡng ép tỉnh lại, trầm giọng nói, "Ta đóng giả tên ăn mày, đi đến Bạch gia ăn xin, lại cố ý chế tạo cơ hội, thành công gặp Bạch gia công tử Bạch Ngọc Thư, hắn nhìn thấy ta tư sắc, quả nhiên lòng ngứa ngáy khó nhịn, đem ta mang vào trong phủ, để ta làm hắn thiếp thân thị nữ. Ta từ Bạch Ngọc Thư trong miệng biết được, mẫu thân của hắn đã sớm ốm chết, mà phụ thân hắn Bạch Lao gia mặc dù không có tài giá, nhưng thân thể không quá tốt, trong nhà sự vụ lớn nhỏ, toàn bộ từ tỷ tỷ của hắn Bạch Lệ Chi tại quản lý. Bất quá, Bạch Lệ Chi tựa hồ cũng được một loại nào đó quái bệnh, không cách nào đi ra khuê phòng của nàng, bình thường cùng người trò chuyện đều là thông qua một cánh cửa sổ. Hiểu được những tình huống này về sau, ta tại Bạch gia bên trong khắp nơi tuần tra, lại phát hiện mọi người thần trí bình thường, vậy mà không ai tin tưởng quỷ cắt lưỡi là thật, cũng không có một người bị sư phụ chuyện ma quỷ mê hoặc. Nhưng đến tột cùng là cái gì tại ảnh hưởng những người kia, ta không có tra đến bất luận cái gì manh mối. Đợi đến sau khi trời tối, ta mặc vào áo đỏ, tính toán thả ra quỷ cắt lưới, thăm dò một cái. Nào nghĩ tới, ta mới vừa biến thân trở thành quỷ cắt lưới, liền gặp phải một cái bóng trắng đánh lén, thực lực đối phương cực kỳ cường hành, ta liều mạng cái này mới nhặt về một cái mạng, chạy về. Huyền Hổ nghe xong, ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng Hoặc Dương chân nhân. Sau một lúc lâu, Hoặc Dương chân nhân xua tay nói, "Ý Lý Lý Hoa Nhi, ngươi mang nàng đi xuống tu dưỡng đi." "Phải." Trần Ý Lý Lý ứng tiếng, há miệng, đưa ra đầu người lưỡi dài, cuốn lên nhạc thư dao, quay người mà đi. Huyền Hổ suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Sư phụ, Bạch gia tất nhiên là Bạch Lệ Chi tại chủ sự, vấn đề 89 phần 10 chính là xuất hiện ở trên người nàng." Hoặc Dương chân nhân thản nhiên nói, "Hiện tại có kết luận còn quá sớm, Bạch Lệ Chi có hiểm nghi, Bạch lão gia, Bạch Ngọc Thư cũng đều có hiểm nghi." Huyền Hổ nghe vậy, lập tức xem xét mắt Nghiêm Tuyển, nhếch miệng lên, hấp khí nói, "Hiện tại xem ra, chỉ có thể dựa vào Nghiêm sư đệ ra tay." Nghiêm Tuyển trong lòng trầm xuống, ngắt lời nói, "Sư phụ, Nhạc Thư giao mạo muội làm việc, đã đả thảo kinh xà. Nếu như ta hiện tại đi chui vào Bạch gia, chỉ sợ cơ hội xa vời." Hoặc Dương chân nhân khẽ cười nói, "Khó người không biết, biết người không khó. Thư giao ba nhi sắc thực quá mức đội vàng sao động, làm việc cân nhắc không chu toàn, nhưng ngươi không giống, sư phụ rất xem trọng ngươi." Nghiêm Tuyển mím môi một cái, đáp, "Tạ sư phụ tín nhiệm, ta nhất định toàn lực ứng phó." Hoặc Dương chân nhân gật gật đầu, mỉm cười nói, "Ngươi không phải muốn biết quỷ vực sao? Huyền Hổ, ngươi dạy một chút hắn." Ban ngày lúc đó, Nghiêm Tuyển hỏi qua Huyền Hổ có quan hệ quỷ vực sự tình, nhưng Huyền Hổ trả lời tương đối qua loa, lừa gạt người, nói tương đương cũng nói, "Sư phụ yên tâm, ta nhất định mau chóng giáo hội Nghiêm sư đệ." Huyền Hổ một mặt kính sợ, không có biểu hiện ra cái gì mập mờ tâm tình bất mãn. Hắn quay đầu nhìn hướng Nghiêm Tuyển, cười nói, "Sư đệ, đi phòng ngươi a, tối nay ta liền dạy ngươi." Nghiêm Tuyển không hai lời, đưa tay làm cái tư thế mời. Chốc lát, hai người đi vào phòng, đóng cửa lại. Nghiêm Tuyển đốt một cái ngọn nến, chiếu sáng trong phòng. Huyền Hổ ưỡn ngực, mặt không thay đổi nhìn xem Nghiêm Tuyển, lãnh túc nói, "Bắt đầu đi, ngươi trước mở ra quỷ vực." Đối với cái này, Nghiêm Tuyển trong lòng là có chút kháng cự, bởi vì hắn biết, chỉ cần mình thả quỷ cắt lưỡi đi ra, liền sẽ tăng lên quỷ cắt lưỡi sống lại. Quỷ cắt lưỡi sống lại thật nhanh, hắn ba ngày vất vả bài kiếm, khả năng toàn bộ phải đổi ví. Dù là như vậy, Nghiêm Tuyển ý nguyên vẫn là sẽ lựa chọn mở ra quỷ vực, bởi vì hắn ý thức được, hiểu rõ quỷ vực là mười phần cần thiết. Chỉ có hiểu rõ quỷ cắt lưỡi, hiểu rõ quỷ vực, ta mới có thể hiểu rõ Hoặc Dương chân nhân. Một khi ta nhận biết đạt tới cái nào đó độ cao, vậy ta liền có thể giết chết Hoặc Dương chân nhân, thu hoạch được tự do. Nghiêm Tuyển trong lòng cấp tốc có tính toán. Sau một khắc, hắn thả ra quỷ cắt lưỡi, mở ra quỷ vực. Hô hô hô. Giây lát ở giữa, đại lượng khói đen phun ra ngoài, bao phủ tản đi khắp nơi, thần tốc bổ sung đầy cả phòng. Nghiêm Tuyển nhìn xung quanh quanh mình, khói đen trùng điệp, nồng đậm đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Thế nhưng, Nghiêm Tuyển thị lực không bị ảnh hưởng chút nào, có khả năng rõ ràng thấy rõ ràng tất cả. Chỉ là cái này xem xét, Nghiêm Tuyển lập tức lông mày cau chặt. Phía trước một khắc, gian phòng của hắn vẫn là trang trí lộng lẫy, cổ kính. Nhưng mở ra quỷ vực về sau, gian phòng của hắn đột nhiên thay đổi đến cũ kỹ rách nát, cái bàn hư thối, đệm giường dài nấm mốc, nóc nhà có lỗ thủng, cửa sổ lở gió. Một cái nhìn sang, trong phòng trải rộng cho bụi, khắp nơi đều là mạng nhện. Hư thối mùi, xông vào mũi. Gian phòng này, tựa như là hoang phế mười mấy năm một dạng, đã sớm thành một tòa nguy phòng. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghiêm Tuyển một mặt không hiểu, chắt lưỡi nói, chẳng lẽ cái này liền quỷ vực hiệu quả, đem tất cả thay đổi đến hư thối không chịu nổi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Nghiêm Tuyển tâm trạng chập trùng, lặp đi lặp lại kiểm tra mỗi một góc. Nhưng mà, trừ nhìn thấy trong phòng mục nát, không có bất kỳ cái gì có giá trị phát hiện. Vì vậy, Nghiêm Tuyển không thể không nhìn hướng Huyền Hổ chờ đợi hắn cho cái giải thích. Chương 31 tầng, 4K có bổ sung, Huyền Hổ biểu lộ biến ảo, không nhanh không chậm cầm lấy ngọn nến, đi dạo, tản bộ, ngắm nhìn bốn phía, không mặn không nhạt nói, "Có thể, thu đi." Nghiêm Tuyển lập tức đóng lại quỷ vực, khiêm tốn đỉnh giáo, "Đại sư huynh, ta quỷ vực làm sao?" Huyền Hổ thả xuống ngọn nến, nhíu mày nói, "Sư đệ, ta phía trước từng nói với ngươi, quỷ vực không thể diễn tả, ngôn ngữ rất khó nói đến rõ ràng, tốt nhất là tự thể nghiệm, những lời này kỳ thật cũng không phải là lừa gạt ngươi." Nghiêm Tuyển liền nói, "Ta chưa từng cảm thấy đại sư huynh tại lừa gạt ta, chỉ là ta tư chất ngu dốt, trong thời gian ngắn lý giải không được mà thôi." Huyền Hổ thở dài, xua tay nói, "Mà thôi, ta liền để ngươi nhìn ta quỷ vực đi." Nói xong, miệng của hắn mở ra, phun ra một đầu xúc tu lưới dài. Cùng lúc đó, đại lượng khói đen bao phủ tản đi khắp nơi, cấp tốc nuốt sống gian phòng. Nghiêm Tuyển không hề chớp mắt quan sát đến, tận mắt thấy trên mặt nền, màu trắng trên vách tường, cửa hồng tất trên cửa, cái bàn giường lớn bên trên, đột nhiên toát ra từng giọt dịch nhợn. Cùng loại cục đờm đồng dạng dịch nhợn, vô cùng buồn nôn. Dịch nhợn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng, rất nhanh liền phủ kín mỗi một góc. Cả phòng khắp nơi đều là dịch nhợn, giống như biến thành một người bên trong miệng. Nghiêm Tuyển cúi đầu xuống, ngạc nhiên phát hiện hai chân của mình liền đứng tại dịch nhợn bên trong. Hắn thử giơ chân lên, bàn chân lại bị gắt gao dính chặt, giống như hãm sâu nước bùn bên trong, không cách nào di động. Càng đáng sợ chính là, hắn cảm giác được những cái kia dịch nhợn có tính ăn mòn, giống như axit sủn phịu dị mở dạng, có thể đem huyết nhục hòa tan. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Huyền Hổ xúc tu lưới dài, liền có thể dính chặt người. Nghiêm Tuyển lập tức ý thức được, Huyền Hổ quỷ vực cùng hắn dâu dài lưới dài, trên thực tế nắm giữ cùng khoản dị năng. Cái này liền đối mặt. Quỷ vực bắt nguồn từ quỷ cắt lưới, tự nhiên là quỷ cắt lưới quỷ bí lực lượng kéo dài. Chỉ là Nghiêm Tuyển nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hắn quỷ vực như vậy thường thường không có gì lạ. Không động được a. Huyền Hổ khẽ miệng hơi bệnh, lộ ra một tia đắc ý cười, đây là ta quỷ vực, ta xưng là Thiệt Tân địa ngục tiến vào nơi đây người, toàn bộ muốn bị dính chặt, hòa tan biến mất. Nghiêm Tuyển hít vào một cái hàn khí, kìm lòng không được nghĩ đến con rồi dính loại này đồ vật. Con rồi đụng một cái đến con rồi dính liền sẽ bị dính lại, thoát khỏi không được, cùng huyền hổ quỷ vực, giống nhau ý hệt. Nghiêm Tuyển vội vàng hỏi, đại sư minh, ngươi quỷ vực cùng ta, khác biệt làm sao như thế lớn? Huyền hổ ha ha cười nói, ta nói qua cho ngươi, mỗi người quỷ vực không hoàn toàn giống nhau, tùy từng người mà khác nhau. Ta quỷ vực là độc nhất vô nhị, ngươi quỷ vực cũng là như thế. Nghiêm Tuyển chớp mắt nói, có thể là, ta quỷ vực tựa hồ không có gì uy năng. Huyền hổ liền nói, đó là bởi vì ngươi vừa vặn mở ra tầng thứ nhất quỷ vực, chưa phát dụng hoàn toàn. Tầng thứ nhất, trưởng thành. Nghiêm Tuyển sửng sốt một chút, hỏi thăm, tầng thứ nhất quỷ vực là có ý gì? Huyền hổ mỉm cười nói, ta phía trước từng nói với ngươi, cái gọi là quỷ vực chính là ngự quỷ giả mượn nhờ quỷ bí lực lượng, mở ra đến không gian độc lập. Tất nhiên nó là không gian lĩnh vực, như vậy chúng ta có thể mở mang tầng thứ nhất đi ra, tự nhiên là có thể mở mang tầng thứ hai, tầng thứ ba, không phải sao? Nghiêm Tuyển lập tức tỉnh ngộ tới, chắc lưỡi nói, tựa như là xây dựng nhà lầu mở dạng, chỉ bất quá ta vừa vặn đánh một cái nền đất mà thôi. Huyền hổ gật gật đầu, cẩn thận giảng đạo, ngự quỷ giả tầng thứ nhất quỷ vực, xây dựng ở thế giới hiện thực bên trên, thậm chí có thể nói, thế giới hiện thực chính là tầng thứ nhất quỷ vực nền đất. Tất nhiên nền đất có, như vậy chúng ta tự nhiên là có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu tiến hành sửa đổi. Ví dụ như, ta chỉ là vô cùng đơn giản thả ra một ít dịch nhận, liền đem gian phòng này sửa đổi thành Thiệt Tân địa ngục. Đương nhiên, ta còn có thể tiến hành mặt khác sửa đổi, ngươi nhìn kỹ tốt. Đang lúc nói chuyện, dịch nhận thần tốc biến mất, gian phòng khôi phục nguyên trạng. Hạ cái nháy mắt, Nghiêm Tuyển chỉ là thấy hoa mắt, Huyền Hổ lại đột nhiên biến mất không thấy. Nghiêm Tuyển toàn thân siết chặt, cấp tốc liếc nhìn cả phòng. Cái này xem xét không được. Trong phòng đồ dùng trong nhà toàn bộ biến mất, giường không có, cái bàn cũng không có, cả phòng trống rỗng. Một giây sau, khói đen kịch liệt cuộn, càng ngày càng đậm hơn, chặn lại ánh mắt. Nghiêm sư đệ, ngươi lại thử nhìn một chút, nhìn ngươi có thể đi ra hay không gian phòng này. Huyền hổ âm thanh truyền đến. Nghiêm Tuyển nhớ rõ cửa phòng vị trí, xoay người rời đi ra ba bước, đưa tay hướng phía trước sờ lên. Hắn không có mò lấy cửa phòng, chỉ sờ đến băng lãnh vách tường. Nghiêm Tuyển lại đi phía trái một bên cùng bên phải sờ lên, vẫn là không có mò lấy cửa ở đâu. Đột nhiên, khói đen lại lần nữa cuộn, hắn có khả năng nhìn thấy ánh nến, trong phòng tất cả có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy đồ dùng trong nhà như cũ tại nơi xa, mà hắn đang đứng tại cánh bắc vách tường phía trước, cửa phòng bất ngờ ở sau lưng. Mà Huyền Hổ vẫn là đứng tại chỗ, tựa hồ chưa hề gì động qua. Nghiêm Tuyển sắc mặt không nhịn được một trận biến ảo. Huyền Hổ ha ha cười nói, ta quỷ vực ta làm chủ, tại chỗ này, khoảng cách sẽ thay đổi, phương hướng sẽ bặm mẹo, ngươi thấy tất cả khả năng là thật, cũng có thể là giả dối. Nghiêm Tuyển không khỏi có chút tê cả da đầu, Huyền Hổ vừa bận cho thấy lực lượng, rõ ràng là tại tùy ý vặn mẹo hiện thực, đùa bỡn hiện thực. Loại này thủ đoạn cùng thần ma không khác. Hắn bỗng cảm giác áp lực, Huyền Hổ tầng thứ nhất quỷ vực đã là khủng bố như vậy hắn tầng thứ hai quỷ vực đâu? Càng đừng đề cập, hoặc Dương chân nhân quỷ vực lại có bao nhiêu đáng sợ, quả thực vượt quá tưởng tượng. Huyền Hổ tiếp tục nói, hiện tại ta đem quỷ vực phạm vi mở rộng đến bên ngoài gian phòng, cho ngươi phơi bày một ít cái gì là không gian trùng điệp, sai chỗ. Nói xong hắn hướng đi một bức vách tường, thân hình lắc lư ở giữa, đột nhiên tiến vào vách tường bên trong, xuyên tường mà qua. Còn có thể dạng này? Nghiêm Tuyển một mặt không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, Huyền Hổ lại từ bên ngoài xuyên qua cửa phòng, lặng yên không tiếng động đi vào trong phòng, phản phất bất luận cái gì thế giới hiện thực tồn tại ngăn cản, đối hắn mà nói giống như không có tác dụng, không có chút ý nghĩa nào. Huyền Hổ mở miệng nói, quỷ vực là một không gian riêng biệt, nó cùng thế giới hiện thực quan hệ phức tạp, lẫn nhau có thể lẫn nhau xếp, dung hợp, như vậy chúng ta tự nhiên là có thể tại hai cái không gian bên trong xuyên tới xuyên lui, loại bỏ trong thế giới hiện thực bất luận cái gì chướng ngại vật, tới lui tự nhiên. Nghiêm Tuyển từ đáy lòng khen, không nghĩ tới quỷ vực mạnh như vậy. Khó trách sư phụ nói, chỉ cần chúng ta mở ra quỷ vực, cho dù đi một cái không có truyền đạo địa phương, cũng có thể để quỷ cắt lưới giáng lâm. Huyền Hổ không khỏi hất cằm lên, cười nói, quỷ vực diệu dụng xa không chỉ ở đây, ngươi về sau chậm rãi thăm dò đi. Hiện tại việc ngươi cần, liền làm mau chóng hoàn thiện ngươi tầng thứ nhất quỷ vực. Nghiêm Tuyển giữ vững tinh thần, hỏi, ta nên làm như thế nào? Huyền Hổ buông tay nói, một bước này, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Chính như ta nói, quỷ vực tùy từng người mà khác nhau, ngươi chỉ có thể tham khảo ta quỷ vực, không thể mô phỏng theo. Nghiêm Tuyển minh bạch, cười nói, cảm ơn đại sư minh chỉ điểm. Huyền Hổ nói một tiếng không khách khí, liền quay người rời đi gian phòng. Chờ hắn đi xa, Nghiêm Tuyển cài chốt cửa, thở thật dài, lẩm bẩm, Huyền Hổ nói, có bao nhiêu là thật. Nghiêm Tuyển là không tin được Huyền Hổ, chắc chắn hắn mới vừa nói những vật kia, nhất định có chỗ che giấu. Cho dù hắn không có nói dối, cũng nhất định tồn tại cố ý lừa dối thành phần, một cái sơ sẩy liền có thể để người ngộ nhập lạc lối. Nghiêm Tuyển càng nghĩ, vẫn là quyết định thử một lần, vì vậy hắn lại lần nữa mở ra quỷ vực. Hô hô hô, khói đen dâng trào tản đi khắp nơi, qua trong giây lát liền tràn đầy cả phòng. Lập tức ở giữa, tất cả thay đổi đến cũ kỹ rách nát, tràn ngập mục nát khí tức. Nghiêm Tuyển cẩn thận những cái kia khói đen, quả nhiên, khói đen cùng hắn là một thể, giống như cánh tay đồng dạng có thể tự do điều động. Hắn hơi điều chỉnh bên dưới khói đen phạm vi, bao phủ đến bên ngoài phòng. Sau đó, hắn hướng đi cửa phòng, thân thể trực tiếp đi lên phía trước, sau đó xuyên qua cửa. Thao, đơn giản như vậy sao? Nghiêm Tuyển quay đầu nhìn một chút cửa phòng, không còn gì để nói. Hắn cho rằng xuyên tường loại này sự tình cần độ khó cao thao tác, nhưng trên thực tế chẳng khó khăn gì. Nghiêm Tuyển suy nghĩ một chút, cất bước hướng cửa lớn đi đến, rất nhanh rời đi hoa hướng tự. Hắn đi tới trên đường phố. Cảnh đêm long trọng, nội thành hoàn toàn tĩnh mịch. Nghiêm Tuyển tùy ý đi bộ, rất mau nhìn đến một nhà cửa hàng bánh nướng. Có một cặp đôi phu thê trung niên ngay tại bận rộn, một cái nhóm lửa, một cái cùng mặt. Bọn họ làm chính là sớm một chút, cần sớm chuẩn bị, trước thời hạn mấy giờ liền rời giường. Nghiêm Tuyển đi tới, nghe đến trung niên nam nhân ngay tại nói cái gì, á a kêu to. Thê tử của hắn cũng tại á a kêu to. Giống như hai cái người câm. Nghiêm Tuyển cẩn thận nhìn lên, lúc này mới phát hiện bọn họ không có lưới. Rất hiển nhiên, bọn họ đã đem lưới hiến tế cho Hoặc Dương chân nhân. Không. Nghiêm Tuyển ăn hết những cái kia lưới bên trong, khả năng liền có lưới của bọn hắn đầu. Khói đen bao phủ đi qua, nháy mắt bao phủ lại cửa hàng bánh nướng. Hai phu thê lập tức cảm giác được một luồng khí lạnh không tên, quanh thân phiêu phủ sương mù màu đen, quỷ ảnh trùng điệp. A. Hai phu thê hoảng sợ muôn dạng, giống như gặp quỷ, dọa đến chạy về trong phòng, đóng cửa lại. Nghiêm Tuyển không nhanh không chậm đi tới bếp lò bên cạnh, tập trung nhìn vào. Bếp lò vẫn là bếp lò, không có đổi thành cũ kỹ hư thối. Thất cũng là như thế, bị vắt cũng không có mốc meo. Nghiêm Tuyển tâm thần khẽ động, chợt lại xuyên qua vết tường, tiến vào hai phu thê trong phòng. A. Hai phu thê hoảng sợ gào thét, nam nhân dọa đến run chân, nữ nhân trực tiếp ngất đi. Nghiêm Tuyển không có để ý bọn họ, chỉ cẩn thận nhìn xung quanh trong phòng. Quả nhiên, trong phòng không có bất kỳ cái gì một kiện đồ vật thay đổi đến mục nát, tất cả như trước. Thì ra là thế. Nghiêm Tuyển trên mặt hiện lên một vẻ tỉnh ngộ. Gian phòng của hắn sở dĩ biến thành cái dạng kia, là vì gian phòng kia kỳ thật vốn chính là như vậy cũ kỹ rách nát. Cái gọi là trang trí lộng lẫy cổ kính, từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại, tất cả đều là giả tạo. Cái kia tất cả đều là Hoặc Dương chân nhân quỷ vực, địa đặt đi ra biểu hiện giả dối. Mỗi người đều sống ở Hoặc Dương chân nhân tỉ mỉ chế tạo ảo giác bên trong. Mà Nghiêm Tuyển quỷ vực, vừa lúc triệt tiêu Hoặc Dương chân nhân quỷ vực hiệu quả, xóa đi tất cả biểu hiện giả dối, vì vậy hiện ra chân thật. Nói cách khác, Nghiêm Tuyển phá Hoặc Dương chân nhân tầng thứ nhất quỷ vực. Ân, Hoặc Dương chân nhân bị trọng thương, hắn tầng thứ nhất quỷ vực cũng biến thành vô cùng suy yếu, bị ta trong lúc vô tình cho xuyên phá. Nghiêm Tuyển hít sâu một hơi, tâm tư lập tức linh hoạt. Đầu tiên, Huyền Hổ quỷ vực hẳn là làm không đến điểm này, mà còn hắn khả năng căn bản cũng không biết chính mình một mực sống ở Hoặc Dương chân nhân quỷ vực bên trong. Mặt khác, Huyền Hổ tại nhìn đến ta quỷ vực về sau, đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ khiếp sợ, phản ứng đầu tiên lại là để ta đem quỷ vực thu lại. Nghiêm Tuyển cẩn thận hồi tưởng một phen, đột nhiên phát giác được một chút bị chính mình coi nhẹ chi tiết. Hắn phỏng đoán, Huyền Hổ đối với Hoặc Dương chân nhân, có lẽ không như trong tưởng tượng như vậy trung thành. Trước không quản cái này, Hoặc Dương chân nhân bị thương nặng như vậy, có lẽ đây là một cái diện trừ hắn cơ hội thật tốt. Nghiêm Tuyển nháy mắt nghĩ đến Bạch Gia, tại Bạch Gia bên trong, ẩn giấu đi một cái để Hoặc Dương chân nhân vô cùng kiên kỵ cao thủ. Nếu như ta cùng cái kia cao thủ liên thủ, nội ứng ngoại hợp. Nghiêm Tuyển miên man bất định, ngo ngoe muốn động, trong đầu bắt đầu sinh cái này đến cái khác to gan ý nghĩ. Chưa phát giác ở giữa, bình minh đi qua, tia nắng ban mai mọc lên ở phương đông. Bạch Khê huyện thành từ trong ngủ mê tỉnh lại, trên đường phố trở nên náo nhiệt. Nghiêm Tuyển một thân áo đỏ, đi tới một cái bán bánh bao quầy hàng. Ấy ra ra. Lão bản cũng cắt lưỡi, hai tay càng không ngừng khoa tay. Nghiêm Tuyển mở miệng nói, đến một lồng bánh bao thịt, một bát đậu hũ não, muốn mặt. Lão bản cười ha hả giơ ngón tay cái lên, rất nhanh cho hắn bưng tới đồ ăn. Nghiêm Tuyển thấy thế, trực giác than Hoặc Dương chân nhân quả nhiên là nhân gian đắc ma, hại người không ít. Một mình hắn liền hủy đi một cái thị trấn một cái huyện thành, tiếp xuống hắn chắc chắn sẽ không thỏa mãn với đó, chờ hắn thương thế dưỡng hảo, tất nhiên sẽ còn đi thai họa càng nhiều người. Nghiêm Tuyển không nhanh không chậm ăn, trong đầu phi tốc tính toán chính mình có lẽ như thế nào mới có thể tiếp xúc đến Bạch gia vị cao nhân kia. Việc này càng nhanh càng tốt, không phải vậy, Hoặc Dương chân nhân thương thế liền khôi phục. Mới vừa ý niệm tới đây, trên đường phố đột nhiên chuyển đến một tiếng ôi a có hay không người nào, lưỡi còn tại. Một cái 60 lão giả lớn tiếng ồn ào. Nghiêm Tuyển nghiêng đầu liếc nhìn, phát hiện 60 lão giả y phục có chút lộng lẫy, xem xét liền không phải là người bình thường. 60 lão giả kêu nửa ngày, vậy mà không ai trả lời. Cũng là, xung quanh đây bách tính tới gần hoa hương tự, lưỡi không sai biệt lắm toàn bộ cắt mất. Người người đều là người câm. Có đầu lưỡi người, lác đác không có mấy. Nghiêm Tuyển đứng lên, vẫy tay nói, lão nhân gia, ta còn có lưỡi. 60 lão giả lập tức đại hỉ không thôi, chạy chậm tới, cười nói, người trẻ tuổi, ngươi có muốn hay không kiếm nhiều tiền? Nghiêm Tuyển liền nói, a, ngươi có cái gì mua bán lớn? 60 lão giả cười nói, không phải mua bán, ta là Bạch gia quản gia, ngay tại vì nhà ta đại tiểu thư thông báo tuyển dụng một cái giúp đỡ, đãi ngộ phong phú, ngươi có hứng thú sao? Bạch Lệ Chi. Nghiêm Tuyển nhíu mày lại, mừng lớn nói, có thể, ta vừa bận thiếu tiền. Vậy thì tốt quá nha. 60 lão giả cũng vô cùng vui vẻ, liên tục không ngừng lôi kéo Nghiêm Tuyển liền đi, sợ hắn đổi ý giống như. Nghiêm Tuyển vừa đi vừa cùng lão đầu tán gẫu. Rất nhanh, hắn liền hiểu được, tối hôm qua có người tập kích Bạch gia, giết chết mấy cái người hầu, nô tỳ, dẫn đến Bạch gia hiện tại không người có thể dùng. Lão quản gia vì thế phát sầu, chỉ có thể sáng sớm liền đích thân đi ra thông báo tuyển dụng nhân viên. Nguyên bản chuyện này không khó, nhưng đại tiểu thư rõ ràng bàn giao, không thể lấy thông báo tuyển dụng những cái kia không có đầu lưỡi. Lão quản gia lập tức khó chịu, ôi a sắp đến một giờ, thế mà cũng chỉ nhận đến Nghiêm Tuyển một người. Đang lúc nói chuyện, bọn họ đi tới một tòa hào trạch trước cửa chính. Nghiêm Tuyển cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một hướng đi cửa lớn, sau đó hắn rất thuận lợi liền đi vào. Không có ngạt thở cảm giác, hai chân cũng không có thay đổi đến như chỉ nặng nghề. Ý vị này, Bạch gia bên trong không có người mở ra quỷ vực. Chương 31 Bạch gia Nghiêm Tuyển hơi chần chờ, nhấc chân bước qua cánh cửa, tiến vào Bạch gia hào trạch. Hắn cẩn thận cảm ứng mỗi cái nháy mắt. Sau đó, cái gì cũng không có phát sinh. Bạch gia bên trong không có bất kỳ cái gì quỷ bí lực lượng bộc phát. Đồng thời, Nghiêm Tuyển trong cơ thể quỷ cắt lưỡi, cũng không có bất luận cái gì sao động dấu hiệu. Bên này, lão quản gia một mặt vui vẻ, mang theo Nghiêm Tuyển đi vào trong, đầu tiên là vòng qua một mặt tinh xảo rộng lớn bức tường, tiếp lấy liền tiến vào trống trải đình viện. Lớn như vậy đình viện vô cùng yên tĩnh, không ai. Vườn hoa một mảnh hỗn độn, nở rộ hoa cỏ bị cắt đứt, bị giẫm đạp, đất xoay tròn, lưu lại một cái hố to. Cây chuối tây ngã trên mặt đất, hòn non bộ vỡ vụn sụp đổ. Nghiêm Tuyển đi đến dưới mái hiên, nhìn thấy một cánh cửa nửa bên hư mất, trên mặt nền còn có vết máu loang lổ. Một cái tráng kiện chống đỡ, bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng lớn. Trong hành lang còn có rơi vỡ mảnh ngói. Tình cảnh này càng xem càng giống là hành hung hiện trường. Nghiêm Tuyển tự nhiên biết, những này phá hư tất cả đều là Nhạc Thư Giao đêm qua làm ra. Nhạc Thư Giao cùng một vị nào đó cao thủ tại chỗ này đánh một trận. Nghiêm Tuyển hai mắt có chút nheo lại, cẩn thận quan sát mỗi một góc, muốn tìm ra một chút dấu vết để lại. Sau một lúc lâu, hắn lâm vào trầm ngâm, một mặt không hiểu. Hắn cùng Nhạc Thư Giao chiến đấu qua, biết rõ cái kia điên phê nữ nhân lực lượng cường độ, phương thức công kích thậm chí đặc thủ thói quen đam mê. Từ hiện trường vết tích phán đoán, gần như tất cả đều là Nhạc Thư Giao mũi tên lưới giải làm ra phá hư. Chợt nhìn, tựa như là Nhạc Thư Giao nổi điên, một người tại chỗ này, vung vẩy nàng mũi tên lưới giải, điên cuồng công kích bốn phương tám hướng, khắp nơi làm phá hư. Mà đổi thành một vị cao thủ, cơ bản không có tạo thành bất luận cái gì phá hư, cũng không có tại hiện trường lưu lại dấu chân cùng dấu vết khác. Tựa như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Vượt qua vạn bụi hoa, mảnh lá không dính vào người. Cũng chính là nói, vị cao nhân kia thực lực thâm bất khả trắc, chẳng những tránh đi Nhạc Thư Giao tất cả công kích, còn có thể tinh chuẩn đánh tới Nhạc Thư Giao, cấp cho trọng thương. Bạch gia chính là vị kia cao thủ địa bàn, vì cái gì hắn liền một cái dấu chân đều không có lưu lại. Nghiêm Tuyển cảm giác có chút kỳ quái. Tựa hồ, vị kia cao thủ đang tận lực lao đi chính mình tồn tại vết tích. Trước đừng quản những này, chờ một lúc lại thu thập. Lão quản gia bước nhanh đi lên phía trước, lách qua những cái kia vết máu, một mặt sủi quẩy. Hai người xuyên qua một đầu hành lang dài dằng dặc, tiến vào một cái trồng rất nhiều cây trúc biệt viện. Cái này biệt viện thật lớn, rừng trúc xanh tươi, vượt qua tường cao, trong đó còn xen lẫn rất nhiều tương đối hiếm thấy màu đỏ cây trúc. Đột nhiên, không khí bên trong mùi phát sinh biến hóa. Xa xa, Nghiêm Tuyển liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm dược liệu vị. Hắn không khỏi tò mò hỏi, Bạch gia là làm dược tài sinh ý sao? Lão quản gia xua tay nói, không phải, phía trước có cái sát thuốc phòng, thường xuyên nấu thuốc sát thuốc, cho nên mùi thuốc tương đối nóng. Nghiêm Tuyển lập tức nhớ tới, Nhạc Thư Giao đề cập tới, Bạch gia lão gia thân thể không quá tốt, Bạch Lệ Chi cũng được một loại nào đó quái bệnh. Sau một khắc, hắn liền thấy rõ ràng cái này biệt viện cơ bản hình dáng, chia làm đông xương phòng cùng tây xương phòng hai bộ phận, chính giữa thì là một cái sát thuốc phòng. Lúc này, có một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng cùng một cái nha hoàn, ngay tại sát thuốc trong phòng bận rộn nấu chín cái gì canh dịch. Lão quản gia đi lên trước, cung eo, cười nói, công tử, ta đưa tới một cái giúp đỡ, hắn kêu Nghiêm Tuyển, vất vả có thể làm. Người trẻ tuổi mặc áo trắng chính là Bạch Ngọc Thư. Người này 20 tuổi, dung mạo thường thường, hơi có vẻ chất phác, hắn nhìn một chút Nghiêm Tuyển, kinh ngạc nói, liền nhận đến một mình hắn sao? Lão quản gia thở dài, vung tay nói, nội thành tới một cái tà đạo người, hắn có thể đầu độc người khác hiến tế đầu lưỡi của mình, trước mắt trong thành người toàn bộ điên, mỗi một người đều biến thành người công. Bạch Ngọc Thư mím môi một cái, nắm tay nói, ngày hôm qua cái kia câu dẫn ta nữ nhân, khẳng định chính là tà đạo người thủ hạ. Hắn nâng lên nữ nhân, dĩ nhiên là chỉ Nhạc Thư Giao. Bởi vì hắn gặp sắc này lòng tham, dẫn sói vào nhà, kém chút là Bạch gia mang đến tai họa ngập đầu. Bạch Ngọc Thư nói xong, một mặt hổ thẹn, thở dài nói, đều tại ta nhận thức người không rõ, thế mà đem một cái quái vật nhận vào trong nhà. Lão quản gia liền nói, công tử không cần tự trách. Lão gia nói, cái kia tà đạo người quỷ dị vô cùng, sâu không khó lường, cho dù ngươi có ý đề phòng, hắn cũng có thể tìm tới cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Bạch Ngọc Thư nghe vậy, ngẩng đầu, sâu sắc nhìn chăm chú Nghiêm Tuyển, hỏi, ngươi sẽ không cũng là tà đạo người thủ hạ a? Nghiêm Tuyển nhìn xem trước mặt cái này ngu ngơ, nghiêm túc nói, không phải, ta cùng cái kia tà đạo người không có bất cứ quan hệ nào. Vậy liên tốt. Bạch Ngọc Thư cười vui vẻ, ta tin tưởng ngươi. Nghiêm Tuyển. Lão quản gia khỏe miệng co giật, vẫy tay nói, đến, ta dẫn ngươi đi gặp lão gia. Nghiêm Tuyển đương nhiên đều có thể. Hai người quay người hướng đi đông sương phòng. Cửa phòng đóng chặt lại. Lão quản gia lại không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào trong phòng. Rất nhanh, Nghiêm Tuyển liền thấy nằm ở trên giường Bạch gia lão gia. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên giường, hiện lộ ra một tấm giản mua khuôn mặt. Bạch lão gia mặt trắng như tờ giấy, trên mặt nếp nhăn khắc sâu, giống như khô héo vỏ cây già đồng dạng. Thân thể của hắn vô cùng gầy còm, cốt nhục như củi loại kia, trên da nổi gân xanh. Mà còn, hắn còn không có tóc, giống như là hóa trị bệnh nhân một dạng, suy yếu tới cực điểm. Dáng vẻ nặng nề, sắp sửa gỗ mục. Nghiêm Tuyển chỉ là nhìn thoáng qua, đã cảm thấy vị này Bạch lão gia, vị này Bạch Khê huyện thành nhà giàu nhất, khả năng không còn sống lâu nữa. Lão quản gia đi đến trước giường, lớn tiếng nói, "Lão gia, ta nhận đến người, ngài cho phân tích một chút." Bạch lão gia là tỉnh dậy, mí mắt cụt, tựa hồ khó mà mở ra. Qua nửa ngày, hắn bỏ ra rất nhiều sức lực, cuối cùng mở ra một tia mí mắt, lộ ra một đôi vận đục trong mắt. Lão quản gia đem Nghiêm Tuyển một cái kéo qua, la lớn, "Chính là hắn, ngài thấy có được không?" Bạch lão gia nhìn một chút Nghiêm Tuyển, có chút làm ra gật đầu động tác. Thấy thế, lão quản gia cười nói, "Lão gia đồng ý dùng ngươi, về sau ngươi chính là Bạch gia người hầu." Lúc này, Bạch lão gia lại hừ hừ hai tiếng. Lão quản gia liền hiểu ngay, "Hô, lão gia yên tâm, ta cái này liền mang Nghiêm Tuyển đi gặp đại tiểu thư." Bạch lão gia an tâm hai mắt nhắm nghiền. Hai người đi ra ngoài, đi tới cửa lúc, vừa lúc gặp Bạch Ngọc Thư. Chỉ thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng một chén canh thuốc, hướng đi giường bệnh. Nghiêm Tuyển lại quay đầu xem xét tròng trắng mắt lão gia, đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Bạch Lao ra bệnh nguy kịch, Bạch Ngọc Thư lại là cái kẻ ngu. Như vậy, kém chút đem Nhạc Thư Giao đánh chết cao thủ, rốt cuộc là người nào? Nghiêm Tuyển trong lúc nhất thời không có đầu mối. Bất luận nhìn thế nào, Bạch gia chính là loại kia giàu đời thứ ba, nam tính thành viên suy sụp, ngay tại xuống dốc không phanh gia tộc. Chốc lát, Nghiêm Tuyển đi theo lão quản gia đi tới tây sương phòng, dừng ở một cái phòng bên ngoài. Nghiêm Tuyển cẩn thận nhìn lên, phát hiện cửa phòng là đóng kín, cửa sổ là đóng kín. Mà còn, chẳng những bên ngoài phòng một tầng, bên trong tựa hồ cũng phòng một tầng. Cả phòng chính là một cái mật thất, không thể vào, cũng không thể ra. Chương 32 mỹ nữ lao quản gia đi đến trước cửa sổ, nhẹ nhàng gõ ba cái cửa sổ, mở miệng nói, "Đại tiểu thư, chuyện gì?" Trong phòng truyền ra một cái ôn nhu giọng nói, nghe đến đặc biệt dễ chịu. Nghiêm Tuyển nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ nghe đến trang sách lật qua lật lại tiếng vang, tựa hồ người trong phòng đang nhìn sách. Lao quản gia cười nói, "Dựa theo ngài phân phó, ta đưa tới một cái người hầu." Nói xong, hắn hướng Nghiêm Tuyển lay một cái tay. Nghiêm Tuyển ngầm hiểu, hắng giọng một cái, nghiêm túc nói, "Đại tiểu thư, ta gọi Nghiêm Tuyển, mới vừa trưởng thành, có sức lực, cái gì sống đều nguyện ý làm." Người trong phòng đột nhiên hỏi, "Người khác đều không có đầu lưỡi, ngươi làm sao còn có lưỡi?" Nghiêm Tuyển liền nói, "Ta là nạn dân, buổi sáng hôm nay vừa mới tiến thành." Người trong phòng suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Ngươi trước đây làm qua người hầu sao?" Nghiêm Tuyển đáp, "Không có, bất quá ta sẽ học tập, học được rất nhanh." Người trong phòng tựa hồ buông xuống sách vở, đứng lên, bước chân đi thong thả. Nghiêm Tuyển nghe lấy âm thanh, trong đầu hiện lên một chút phỏng đoán đi ra hình ảnh. Chốc lát, người trong phòng lần nữa mở miệng nói, "Tốt, trước dùng thử ngươi một tháng, nếu như ngươi làm được tốt, Bạch gia liền lưu lại ngươi." Nghiêm Tuyển liền nói, "Ta đại tiểu thư." Lão quản gia cũng vui vẻ nói, "Đại tiểu thư, ngài nhìn trước an bài cho hắn cái gì công việc?" Người trong phòng đáp, "Liền từ lúc quét làm lên đi." Lão quản gia trong lòng sáng tỏ, hắn mang theo Nghiêm Tuyển quay người rời đi. Sau đó, hắn lấy ra một bộ người hầu y phục để Nghiêm Tuyển thay đổi, lại đưa cho hắn một cái vây vải thắt ở bên hông, cùng với một cái chổi, một cái thùng nước, một khối khăn lau. Nghiêm Tuyển lắc mình biến hóa, thành một cái quét rác người hầu. Lão quản gia phân phó nói, "Ngươi liền lưu tại cái này biệt viện a, bình thường quét quét sân liền được, buổi tối ngươi liền ở tại tây sương phòng bên này, vạn nhất đại tiểu thư có phân phó khác, ngươi làm theo là được, không hiểu có thể tới hỏi ta." Nghiêm Tuyển gật gật đầu, nhịn không được hỏi, "Đại tiểu thư bình thường không ra khỏi cửa sao?" Lão quản gia thở dài nói, "Ai, 3 năm trước, đại tiểu thư đột nhiên được một loại nào đó quái bệnh, dược thạch không có ý nghĩa, nàng không thể cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, chỉ có thể ở tại trong phòng." Nghiêm Tuyển tao mày nói, "Quái bệnh gì?" Lão quản gia buông tay nói, "Không ai có thể nói được rõ ràng, Bạch gia trước sau mời hơn 30 vị danh ý nghĩa, thần ý nghĩa, sửng sốt kiểm tra không ra một cái như thế về sau." Nghiêm Tuyển lại hỏi, "Bạch gia trừ lão gia, đại tiểu thư cùng công tử, còn có những tộc nhân khác sao?" Lão quản gia liền nói, "Không có, liền 3 vị này cần chúng ta hầu hạ." Nghiêm Tuyển hơi lặng yên, hỏi, "Trong nhà tổng cộng có mấy cái người hầu đâu?" Lão quản gia đáp, "Trừ 2 chúng ta, chỉ còn lại công tử bên cạnh cái kia thiếp thân thị nữ Tiểu Thúy, còn có một cái đầu bếp." Nghiêm Tuyển hiểu rõ, cầm lấy chổi làm ra vẻ làm việc. Không lâu, hắn tìm tới phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy một cái đầu bếp, đầu lớn cổ thô, bề ngoài xấu xí. "Đầu bếp đại ca, ta là mới tới người hầu." Nghiêm Tuyển cười chào hỏi một tiếng. Đầu bếp ngay tại thái thịt, nghe vậy, ngẩng đầu, cười nói, "Ai ơi, mới tới, đi vào ngồi một chút." Nghiêm Tuyển đặt mông ngồi xuống trước bếp lò, hỗ trợ thêm củi lửa, cười hỏi, "Đại ca, ngươi đến Bạch gia bao lâu?" Đầu bếp đáp, "Sắp có 3 năm đi." Nghiêm Tuyển gật gật đầu, thuận miệng tán dương, "Đại ca ngươi rất trẻ, có thể được Bạch gia thông báo tuyển dụng là đầu bếp, chủ nghệ khẳng định vô cùng tốt." Đầu bếp xấu hổ gãi gãi đầu, cười nói, "Sư phụ ta chính là Bạch gia đầu bếp, 3 năm trước, Bạch gia ra một tràng biến cố, sư phụ ta qua đời, Bạch gia để ta tiếp hắn ban." "3 năm trước, biến cố?" "Vân vân, Bạch Lệ Chi không phải liền là 3 năm trước mắc phải quái bệnh sao?" Nghiêm Tuyển giật mình một cái, đội vàng hỏi, "Biến cố gì?" Đầu bếp chậm rãi giảng đạo, "3 năm trước, Bạch gia lão phu nhân bệnh qua đời, Bạch gia tông tộc cùng bảng chi tộc nhân đều tới tham gia tang lễ, không biết làm sao, đột nhiên phát sinh một tràng ôn dịch, chết thật nhiều người. Sư phụ ta, còn có Bạch gia tất cả tông tộc, tộc nhân hệ thứ, đã chết hết. Liên đại tiểu thư, nàng cũng tại trận kia ôn dịch về sau mắc phải quái bệnh đây." "Ôn dịch?" Nghiêm Tuyển hô hấp dừng lại, trực giác nói cho hắn, 3 năm trước trận kia ôn dịch có thể là một đầu trọng yếu manh mối. Đào mắt đến buổi chiều, Nghiêm Tuyển đã cùng đầu bếp thân quen, giúp hắn trẻ tuổi, múc nước, còn giúp hắn mua thức ăn. Cứ như vậy, Nghiêm Tuyển có ra ngoài cơ hội. Hắn trở về Hoa Hương tự, tìm tới Huyền Hổ, do hỏi, 3 năm trước, Bạch Khê huyện thành có phải là bộc phát qua một tràng ôn dịch?" Huyền Hổ lắc đầu nói, "Không có à, mười mấy năm qua Bạch Khê huyện thành một mực bình yên không có gì, nhân khẩu dần dần tăng nhanh, cho nên sư phụ cái này mới cái thứ nhất công chiếm khối này phong thủy bảo địa." Nghiêm Tuyển suy nghĩ một chút, đem Bạch gia 3 năm trước phát sinh biến cố nói. Huyền Hổ ha ha cười lạnh nói, "Ta ngược lại là nghe nói qua một cái tin đồn, Bạch lao gia gia đại nghiệp đại, dưới gối cũng chỉ có một trai một gái, mà còn nhi tử hắn Bạch Ngọc Thư tính tình đơn thuần, cùng đô đần, vì vậy Bạch gia tông tộc cùng tộc nhân hệ thứ đều cảm thấy Bạch Ngọc Thư không có tư cách kế thừa gia sản, liền mưu đồ bí mật cướp đoạt gia sản. Kết quả, Bạch lao gia mượn cho thê tử xử lý tang sự danh nghĩa, đem những cái kia tông tộc cùng bảng chi tộc nhân toàn bộ kêu tới, tất cả hạ độc giết, chấm dứt." Nghiêm Tuyển chật chật không thôi, chắc lưi nói, "Bạch lao gia ác độc như vậy sao?" Huyền Hổ khinh thường nói, "Biết người biết mặt không biết lòng, nếu như Bạch lao gia không phải tân oan thủ lạn hạng người, hắn có thể trở thành nhà giàu nhất sao?" Nghiêm Tuyển đối với cái này từ chối cho ý kiến, hắn cắt tỉa Bạch gia tình huống. "Chứ hắn, tổng cộng có 6 người, Bạch lao gia, Bạch Lệ Trì, Bạch Ngọc Thư, Bạch Ngọc Thư thiếp thân thị nữ, Lao Quang Hàn gia, cùng với đầu bếp. 6 người này, không ai thoạt nhìn là cao thủ. Huyền Hổ nghe phân tích của hắn, trầm ngâm nói như vậy, trừ Bạch Lệ Chi, những người khác ngươi đều gặp. Nghiêm Tuyển gật gật đầu. Huyền Hổ lập tức cười gần nói, cái kia tốt, tối nay ta phái mấy cái đạo tặc xâm nhập Bạch gia, đại náo một phen, ngươi nhìn kỹ một chút, đến cùng cái kia cao thủ là ai. Nghiêm Tuyển cũng muốn mau chóng tra được, liền không có phản đối. Sau đó, hắn không có nhiều trì hoãn, rất nhanh trở về Bạch gia. Trạm vạng tối đến, Nghiêm Tuyển tại Bạch gia ở lại, hắn ở tại Tây Sương phòng, khoảng cách Bạch Lệ Chi gian phòng rất gần, bên trong chỉ cách một cái phòng. Trời còn chưa có triệt để đen lúc đó, Nghiêm Tuyển chợt nghe lão quản gia âm thanh. Đại tiểu thư, ăn cơm. Nghiêm Tuyển tâm thần khẽ động, thần tốc thò đầu ra, muốn xem một chút Bạch Lệ Chi đến cùng là thế nào ăn cơm. Chỉ thấy, lão quản gia bưng một cái khay, phía trên trưng bày thức ăn ngon cùng bánh ngọt, còn có một đĩa cắt gọn quả táo. Sau một khắc, cửa sổ dưới đáy bỗng nhiên từ nội bộ mở ra, lộ ra một cái chật hẹp cửa sổ nhỏ. Một đôi phấn nộn tay ngọc đưa ra ngoài, thon dài mười ngón như xanh nhạt, lại như măng mùa xuân ra tay áo nhọn, mang cho người ta vô hạn mơ màng. Bạch Lệ Chi khẳng định là một cái mỹ nữ. Nghiêm Tuyển kìm lòng không được miên man bất định. Cặp kia tay ngọc quá đẹp, giống như đồ sứ đồng dạng tinh điêu tế trác, in dấu thật sâu in tại trong đầu của hắn bên trong, trong lúc nhất thời vùng đi không được. Đảo mắt lại qua hơn một giờ, ngày triệt để đen. Mười cái bóng đen vượt qua tường cao, lẻn vào Bạch gia. Chương 33, đạo tặc tới. Nghiêm Tuyển tính lực siêu cường, rất nhanh phát giác được có người xâm nhập Bạch gia, chạy thẳng tới biệt viện bên này mà đến. Cách cách người nào đó tựa hồ đụng phải chậu hoa, một chân đá nát. Nhóm này đạo tặc, không biết Huyền Hổ từ nơi nào tìm đến, chân tay lòng nóng, không có chút nào chuyên nghiệp. Bất quá không quan hệ, bọn họ công dụng chỉ là ném đá dò đường mà thôi, thuần công cụ người, tất cả đều là phá hôi. Mà còn, Nghiêm Tuyển đối với bọn họ yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần bọn họ có khả năng phá vỡ Bạch Lệ Chi cửa phòng, để Nghiêm Tuyển tận mắt thấy Bạch Lệ Chi, vậy bọn hắn nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Ai vậy? Lão quản gia lớn tuổi, ngủ đến muộn, hắn vừa nghe đến động tĩnh, lập tức liền xách theo đèn lồng đi ra xem xét. Hắn mới vừa giơ lên đèn lồng, một tấm bàn chân đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt. Đã nhìn thấy, một cái che mặt đạo tặc thật nhanh xông lại, một chân phi đạp. Bành! Lão quản gia bay rất ra ngoài, sau lưng đâm vào trên khung cửa, cả người ngất đi. Ai yêu? Lão quản gia kém chút bị một cước này đưa đi, che ngực, cuộn mình thân thể, đau đến không thể thở nổi. Đạo tặc không nói hai lời, rút đao ra khỏi vỏ, sáng loáng đại đao gác ở lão quản gia trên cổ, thuận tay nâng hắn lên. Bạch Lệ Chi ở phòng nào? Đạo tặc trực tiếp hỏi. Lão quản gia hoảng sợ muôn dạng, giơ tay lên, trước chỉ bên dưới tây sương phòng, lại cấp tốc chuyển hướng phía đông, ho khăn nói, tại đông sương phòng. Cái này hiển nhiên là một cái nói dối, nhưng mười cái đạo tặc không biết, lúc này áp lấy lão quản gia, hướng đi đông sương phòng. Liên tại bọn hắn đi qua sát thuốc phòng lúc, một tiếng quạt kẹt vang, cửa mở. Bạch Ngọc Thư thiếp thân thị nữ Tiểu Thúy, đột nhiên nô đầu ra, quét mắt bên ngoài, đột nhiên chấm dứt tới cửa. Đạo tặc hành động cấp tốc, hung hăng đạp ra cửa, vọt vào. Ngay sau đó, sát thuốc trong phòng truyền ra một mảnh đánh đện thanh âm, kèm theo Tiểu Thúy thét lên. Rất nhanh, Tiểu Thúy cũng bị bắt lấy, trên thân đổ rất nhiều nước thuốc. Một cái đạo tặc quát hỏi, Bạch Lệ Chi ở đâu? Tiểu Thúy kinh hoàng đáp, đại tiểu thư tại đông sương phòng. Mười cái đạo tặc lập tức tiếp tục đi lên phía trước. Người nào? Đột nhiên, đông sương phòng có người giống lớn một cú họng. Một đám đạo tặc nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng chạy tới. Bành bành bành. Một trận quyền đấm cước đá sau đó, Bạch Ngọc Thư cũng bị bắt sống, kém chút bị đánh thành đầu heo. Bạch Lệ Chi ở đâu? Đạo tặc tra xét đông sương phòng, không có tìm được Bạch Lệ Chi, không nhịn được nổi giận. Lao quản gia cùng Tiểu Thúy cúi đầu xuống, không rên một tiếng. Các ngươi tìm ta tỉ làm cái gì? Bạch Ngọc Thư trên mặt tất cả đều là xương đỏ tím xanh, nhưng hắn một mặt không phục. Ba đạo tặc giơ tay chính là một cái đại bút túi, cả giận nói, nếu không nói, ta liền giết lao già này. Nói xong, hắn đi tới trước giường bệnh, đại đao đặt ở trên chăn, mũi đao chỉ hướng Bạch lao ra cái cằm. Chớ làm tổn thương cha ta. Bạch Ngọc Thư nghẹn ngào kêu to, giãy giụa lấy bỏ dậy. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp đứng lên, liền bị một cái đạo tặc bóp lấy cái cổ, gắt gao ấn trên mặt đất. Cùng lúc đó, Nghiêm Tuyển ở tại trong phòng, nghiêng tai lắng nghe, chỉ có thể bằng vào các loại âm thanh suy đoán lúc này ngay tại phát sinh cái gì. Không nói đúng không? Đạo tặc mất kiên trì, giơ lên đại đao chém đi xuống, phốc phốc. A, người nào đó thê lương kêu to, rõ ràng chịu một đao. Nghiêm Tuyển suy đoán, không phải lão quản gia chính là Bạch Ngọc Thư. Tiểu Thúy là nữ, âm thanh không có lớn như vậy hả? Bạch lao ra bệnh quá nặng, kêu không được lớn tiếng như vậy. Cẩn thận. Đột nhiên, lại có một người hoảng sợ kêu to, tiếp lấy chính là một trận lốt bốt tiếng đánh nhau. Người ở đâu? Các ngươi nhìn thấy? Không. Hỗn loạn động tĩnh liên tục không ngừng, các loại âm thanh trùng điệp, loạn thất bát ao. Dù là Nghiêm Tuyển tính lực kinh người, cũng vô pháp phán đoán hiện tại phát sinh cái gì. Nghiêm Tuyển chau mày, xoắn xuýt muốn hay không đi ra tận mắt nhìn xem. Nhưng sau một khắc, tất cả tạp âm im bặt mà dừng. Nghiêm Tuyển cẩn thận nghe lại nghe, hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất tất cả mọi người chết rồi. Lại chờ một lát, Nghiêm Tuyển cuối cùng kìm nén không được, đẩy cửa đi ra. Trong hành lang đen như mực, gió nhẹ lay động rừng trúc, không tiếng động chập chờn. Hắn từ Bạch Lệ Chi gian phòng chạy qua. Đột nhiên, trong phòng truyền ra cái kia ôn nhu giọng nói, "Nghiêm Tuyển, là ngươi sao?" Nghiêm Tuyển dừng bước lại, đáp, "Đại tiểu thư, là ta." Bạch Lệ Chi hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Nghiêm Tuyển trần chờ nói, tựa hồ có tặc nhân xông vào trong nhà, ta đang muốn đi điều tra. Bạch Lệ Chi hơi lặng yên, phân phó nói, ngươi nhanh đi mau trở về, mau chóng nói cho ta tất cả. Phải. Nghiêm Tuyển tăng nhanh bước chân, chạy qua sát thuốc phòng. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn trong phòng, thảo dược vung đầy đất đều là, bếp lò ngã trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy được các loại gốm sứ, bình sứ mảnh vỡ. Nghiêm Tuyển chỉ là vội vàng quét mắt, liền chạy về phía đông sương phòng. Chỉ thấy Bạch lao ra trong phòng đã điểm 6 cái ngọn nến, trong phòng sáng như ban ngày, lông tóc tất hiện. Lao quản gia ngồi tại bên giường, đang trợ giúp Bạch lao ra chỉnh lý đệm chăn. Trên mặt đất nằm 3 bộ thi thể, đều là che mặt đạo tặc. Bạch Ngọc Thư cùng Tiểu Thúy không biết tung tích. Nghiêm Tuyển đi lên trước, mở miệng nói, "Lao quản gia, làm sao vậy đây là?" Lao quản gia đứng lên, vẫy tay, mang theo Nghiêm Tuyển đi tới ngoài cửa, nhỏ giọng nói, "Trong nhà tới tập nhân, đã thương công tử cùng Tiểu Thúy, sau đó bọn họ lên nội chiến, tự giết lẫn nhau, tại chỗ chết 3 cái, chạy mất 7 cái." Nghiêm Tuyển trừng mắt nhìn, "Lên nội chiến?" Lão quản gia gật gật đầu, thở dài, lão gia cất chứa một kiện ngọc như ý, giá trị liên thành. 10 cái tặc nhân sau khi vào nhà, liền khắp nơi tìm kiếm ngọc như ý, trong đó một cái tặc nhân tìm được về sau liền giấu vào trong ngực, lại bị một cái khác tặc nhân nhìn thấy, cho nên bọn họ liền xảy ra tranh chấp, cuối cùng ra tay đánh nhau. Nghiêm Tuyển một mặt im lặng. Nếu như hắn không biết đám tặc nhân này lai lịch, chỉ sợ sẽ bị lão quản gia cho hồ lộ qua. Lão quản gia nhìn một chút trên mặt đất cái kia 3 bộ thi thể, vẫy tay nói, "Tới hỗ trợ, chúng ta trước tiên đem thi thể khiêng đi ra, ngươi lại đi nha môn bảo quan." Nghiêm Tuyển không thể làm gì, đành phải làm theo. Bọn họ đem 3 bộ thi thể vận chuyển đến viện tử bên trong. Nhân cơ hội này, Nghiêm Tuyển kiểm tra xuống thân thể, phát hiện 3 người này đều là bị đại đao chém chết. Đại đao vừa nhanh vừa mạnh, một đao mất mạng. Sau đó, Nghiêm Tuyển đi ra Bạch gia, đi nha môn một chuyến. Nha dịch nghe nói là Bạch gia xảy ra chuyện, cũng không dám lãnh đạm, tới thật nhiều người. Nhưng bọn hắn chỉ là đơn giản kiểm tra hiện trường, liền công nhận lão quản gia thuyết pháp, không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Sau đó, bọn nha dịch mang đi 3 bộ đạo tặc thi thể, chuyện này liền đã qua một đoạn thời gian. Chưa phát giác ở giữa, trời tờ mờ sáng. Nghiêm Tuyển bận rộn một đêm, hắn tương dạ bên trong chuyện phát sinh, lặp đi lặp lại thôi diễn, chỉ cảm thấy sương mù nồng nặc, khó bề phân biệt. Đạo tặc trước bắt lấy lao quản gia, hỏi hắn Bạch Lệ Chi ở đâu, hắn nói Đông Sương Phòng. Về sau Tiểu Thúy cũng bị nắm lấy, nàng cũng nói Bạch Lệ Chi tại Đông Sương Phòng. Hai người này vì cái gì như vậy có ăn ý? Bạch lao ra liền tại Đông Sương Phòng, chẳng lẽ bọn họ liền không sợ đạo tặc tổn thương Bạch lao ra sao? Bọn họ vì bảo vệ Bạch Lệ Chi, cam nguyện hy sinh đi Bạch lao ra. Nghiêm Tuyển càng nghĩ càng không đúng sức lực, hắn quyết định đi tìm Tiểu Thúy hỏi một chút. Chốc lát, Nghiêm Tuyển đi tới Đông Sương Phòng bên này. Bạch Ngọc Thư gian phòng theo sát Bạch lão gia. Tiểu Thúy là thiếp thân thị nữ, tự nhiên cũng ở tại Bạch Ngọc Thư trong phòng. Nghiêm Tuyển đi tới bên ngoài gian phòng, phát hiện cửa sổ không có đóng bên trên, mở nửa bên. Hắn đi đến trước cửa sổ, thần tốc liếc nhìn trong phòng. Cái này xem xét, con ngươi của hắn không nhịn được hung hăng hơi co rụt lại. Chương 34, người giấy cửa sổ chính đối phòng ngủ cái giường kia. Vào giờ phút này, nằm trên giường 2 cái. Người giấy? Không có sai, đó là 2 cái người giấy. Mà còn, một cái người giấy mặc Bạch Ngọc Thư y phục, một cái khác người giấy thì mặc Tiểu Thúy thị nữ trang. Càng quỷ dị chính là, cực giống Bạch Ngọc Thư cái kia người giấy, trên bả vai có một đạo xé rách tổn thương, tựa hồ là đại đao chém ra đến. Mà cực giống Tiểu Thúy cái kia người giấy, trên thân thế mà đổ rất nhiều nước thuốc. Ở đâu ra người giấy? Nghiêm Tuyển kinh nghi bất định, dứt khoát mở cửa sổ ra, đưa đầu nhìn quanh trong phòng. Hắn không nhìn thấy Bạch Ngọc Thư, cũng không có tìm tới Tiểu Thúy, trong lúc nhất thời điểm khả nghi bộc phát. Kỳ quái, 2 cái người sống sờ sờ mất tung ảnh, ngược lại là nhiều ra 2 cái người giấy. Nghiêm Tuyển, người qua đây. Đột nhiên, lão quản gia kêu lên một tiếng. Nghiêm Tuyển thở dài, tranh thủ thời gian chạy tới, liền gặp được lão quản gia ngồi xổm tại sát thuốc trong phòng, một bên nấu thuốc, một bên vây tay nói, "Đại tiểu thư mỗi sáng sớm đều muốn uống một chén cháo, ngươi đi phòng bếp bên kia bưng tới, cho đại tiểu thư đưa đi." Nghiêm Tuyển suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, "Ta vừa rồi đi qua công tử gian phòng, nhìn thấy trong phòng có 2 cái người giấy, ngài biết là chuyện gì xảy ra sao?" Lão quản gia cũng không ngẩng đầu, thuận miệng nói, "À, công tử bình thường liền thích làm người giấy chơi, không có gì ly kỳ, ngươi quen thuộc là được rồi." Nghiêm Tuyển không lời nào để nói, xoay người đi phòng bếp. Lúc này, đầu bếp đại ca đã làm tốt cơm sáng, vừa thấy được Nghiêm Tuyển lại hỏi, tối hôm qua lại xảy ra chuyện. Nghiêm Tuyển cái này mới nhớ tới, đầu bếp không ở tại Bạch gia, hắn ở bên ngoài có nhà của mình, bình thường bình minh ngày nữa đen đi. Nghiêm Tuyển nói đơn giản bên dưới, lặp lại lão quản gia trả lời. Đầu bếp không khỏi lo lắng, thở dài, thời giờ bất lợi à, Bạch gia liên tục 2 cái buổi tối náo ra nhân mạng, đến cùng là thế nào đây là. Nói xong, hắn múc thêm một chén cháo nữa, đặt ở trên khay. Nghiêm Tuyển bưng lên khay, vòng trở lại. Chính đi, Tiểu Thúy đối diện đi tới, thuận miệng hỏi một câu, cơm sáng làm tốt đi. Nghiêm Tuyển sửng sốt một chút, nhìn kỹ một chút Tiểu Thúy, nàng y nguyên mặc thị nữ trang, trên thân có nước thuốc rội vết bẩn, cùng cái kia người giấy, độ cao tương tự. Nghiêm Tuyển trong lòng không hiểu, đắc, làm tốt. Tiểu Thúy gật đầu nói, công tử cũng nói bụng, ta phải tranh thủ thời gian cho hắn đưa cơm. Nói xong, nàng chạy chậm đến đi phòng bếp. Nghiêm Tuyển đưa mắt nhìn, lông mày càng nhăn càng sâu. Không bao lâu, hắn đi tới Bạch Lệ Chi gian phòng trước cửa sổ, nhẹ nhàng gõ 3 cái, "Đều, đại tiểu thư, an điểm tâm." Bạch Lệ Chi hỏi, "Cha ta thế nào?" Nghiêm Tuyển đáp, "Đại tiểu thư yên tâm, lão gia không có thụ thường." Lão quản gia ngay tại cho hắn nấu thuốc. Sau một khắc, cửa sổ dưới đáy mở ra một cái cửa sổ nhỏ. Nghiêm Tuyển lập tức ngồi xổm xuống, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hướng bên trong nhìn. Liền thấy một người mặc váy trắng thân ảnh, thắt lưng như cành liễu, yêu kiều nắm chặt. 2 cái phấn nộn tay ngọc đưa ra ngoài. Thấy thế, Nghiêm Tuyển đem khay chậm rãi đặt ở cặp kia phấn nộn trên tay ngọc, nhìn xem khay bị cầm đi bảo. Toàn bộ quá trình, hắn cùng Bạch Lệ Chi gần trong gang tấc. Kết quả, hắn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đảo mắt đến mặt trời lên cao thời gian, Nghiêm Tuyển tìm một cơ hội rời đi Bạch gia, về tới Hoa Hương tự, nhìn thấy Viên Hổ. Hắn trực tiếp hỏi, Ngươi phái đi những cái kia đạo tặc trở về rồi sao? Huyền Hổ cao mày nói, ta đang muốn hỏi ngươi đây, bọn họ người đâu? Nghiêm Tuyển hít sâu một hơi, đem qua chuyện phát sinh đêm thái nói. Huyền Hổ nghe xong, cắn răng cười gần nói, ta phái đi 10 cái đạo tặc, không có một cái trở về, bọn họ khả năng đều đã bị giết. Nghiêm Tuyển trầm ngâm nói, hiện trường chỉ để lại 3 bộ thi thể, mà khác 7 bộ thi thể đi nơi nào đâu? Huyền Hổ hư lạnh nói, trước không quản cái này, ngươi còn có phát hiện gì khác lạ sao? Nghiêm Tuyển lập tức nghĩ đến người giấy, nhưng hắn do dự một chút, lắc đầu nói, không có. Huyền Hổ có chút nổi nóng, trợn mắt nói, tốt một cái bạch ra, chẳng lẽ chỗ kia là đầm rồng hang hổ hay sao? Nghiêm Tuyển liền nói, ngươi đừng đợi, ta sẽ tiếp tục điều tra. Huyền Hổ hỏi, ngươi cần trợ giúp gì? Nghiêm Tuyển suy nghĩ một chút, đề nghị, lão quản gia tại Bạch gia ở rất nhiều năm, hắn nhất định biết rất nhiều nội tình, nếu như ta có thể cậy mở miệng của hắn. Huyền Hổ phấn chấn nói, tốt, ta cái này liền tìm người đem hắn bắt góc, thật tốt thẩm vấn một phen. Nghiêm Tuyển xua tay nói, không có cái kia cần phải, lão quản gia thích uống rượu, ta tính toán đem hắn chút say, bộ hắn lời nói. Ân, cũng được. Huyền Hổ không có kiên trì kế hoạch của hắn, để chính Nghiêm Tuyển nhìn xem xử lý. Nhoáng một cái đến trạm vào tối, Nghiêm Tuyển xách theo một con gà quay một vò rượu tìm tới lão quản gia, cười nói, uống chút. Lão quản gia hai mắt trừng lớn, ngạc nhiên nói, ở đâu ra rượu? Nghiêm Tuyển liền nói, hôm nay lúc ra cửa, ta nhặt đến một cái bí tiền, còn đưa người mất, người kia liền mua gà quay cùng rượu cảm ơn ta. Tốt, người trẻ tuổi không tham tài. Lão quản gia mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nghiêm Tuyển ngồi xuống, cho hắn rót rượu, đổ một ly lại một ly. Lão quản gia uống đến đắc ý, mặt mo càng ngày càng đỏ, mắt say lờ đờ nhập nhèm. Chương 35, Nguyệt thực dứt lời, lão quản gia cũng không tại uống rượu, đứng lên, đầm đầm eo, đi ngủ. Nghiêm Tuyển tâm niệm bắt chuyện, yên lặng thu thập canh thừa, quay người trở về phòng. Hắn đi qua sát thuốc phòng, nhìn thấy Tiểu Thúy một người tại nấu thuốc, liền đem ăn thừa lại gà quay đưa cho nàng. Tiểu Thúy vui vẻ chết rồi, ăn đến hai cánh tay đều là dầu mỡ, tại trên váy bôi đến mấy lần. Nghiêm Tuyển trở lại tây sương phòng, liền tại hắn đi qua Bạch Lệ Chi bên ngoài gian phòng lúc, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng ho nhẹ. Nghiêm Tuyển liền vội vàng hỏi, đại tiểu thư, ngươi có cái gì phân phó sao? Bạch Lệ Chi hơi lặng yên, hỏi, tối nay có nguyệt thực, đúng không? Nghiêm Tuyển nào biết được, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trăng sáng trên không, ánh mặt hát, xác nhận ngày tốt cảnh đẹp. Bạch Lệ Chi lại hạ giọng nói, nguyệt thực đến lúc, ngươi đi lão quản gia trong phòng nhìn xem. Nghiêm Tuyển ánh mắt chớp lên, hắn trở lại gian phòng, mở ra cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn một chút mặt trăng. Ước chừng nửa giờ sau, ánh trăng đột nhiên trở tối một ít. Nghiêm Tuyển lập tức ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn hướng vô tận bầu trời đêm. Trăng sáng không hoàn chỉnh một góc, mà còn không hoàn chỉnh bộ phận ngay tại dần dần mở rộng. Không nghĩ tới thật có nguyệt thực. Nghiêm Tuyển nhìn chằm chằm Bạch Lệ Chi gian phòng, tiếp lấy thân hình hắn nhoáng một cái, lén lút đi tới đông sương phòng. Giờ khắc này, lão quản gia còn chưa ngủ, ngay tại dưới mái hiên, cũng tại nhìn nguyệt thực. Bất quá, hắn rất nhanh liền chậm rãi đi vào gian phòng, đóng cửa lại, chỉ chốc lát, trong phòng sáng lên ánh nến. Nghiêm Tuyển lặng yên mò tới dưới cửa sổ, tại trên cửa sổ chọc vào một cái lô rách. Liền thấy lão quản gia ngồi tại trước bàn, rót một chén trà, bưng đến bên miệng. Nhưng hắn một mực không có uống, biểu lộ có chút ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ đang ngẩn người. Qua nửa ngày, hắn đặt chén trà xuống, đi đến bên giường, nằm xuống. Rất nhanh, tiếng ngáy vang lên. Thấy thế, Nghiêm Tuyển hơi có vẻ thất vọng, xem ra, nghĩ từ lão quản gia nơi này tra đến đầu mối gì, là không thể nào. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Bạch Ngọc Thư gian phòng vẫn sáng ánh đèn, đã sắp qua đi nhìn xem. Đột nhiên, thế giới thay đổi đến yên tĩnh lại. Nghiêm Tuyển sửng sốt một chút, cảm giác thiếu một chút cái gì. À đúng, tiếng ngáy. Lão quản gia tiếng ngáy không có. Nghiêm Tuyển lại lần nữa nhìn trộm trong phòng, xem xét. Lão quản gia y nguyên nằm ở trên giường, chỉ là thân thể của hắn không nhúc nhích, liền ngực cũng không có chập trùng. Nghiêm Tuyển trừng mắt nhìn, cẩn thận nhìn lên, không nhịn được hô hấp ngưng trệ. Lúc này lão quản gia, toàn thân trên dưới không có một tia người sống khí tức. Hắn biến thành một cái người giấy. Nghiêm Tuyển trong lòng kịch chấn, hơi chần chờ, hắn đẩy ra cửa sổ, xoay người tiến vào trong phòng. Ba chân bốn cẳng. Nghiêm Tuyển đi tới trước giường, nhìn kỹ một chút trên giường lão quản gia. Không có sai, hắn là một cái người giấy. Nghiêm Tuyển đưa tay sờ sờ, xúc cảm đích thật là giấy. Lão quản gia. Nghiêm Tuyển tiếng gọi. Đối với cái này, lão quản gia không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nghiêm Tuyển lại vỗ vỗ lão quản gia mặt, hắn vẫn còn không sức sống. Lão quản gia đến cùng là người sống, vẫn là người giấy? Đến tột cùng là người sống biến thành người giấy, vẫn là người giấy biến thành người sống? Nghiêm Tuyển trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm, chốc lát, hắn ra khỏi phòng, xoay người lại đến Bạch Ngọc Thư bên này. Quả nhiên, trên giường, Bạch Ngọc Thư cùng Tiểu Thúy giúp vào với nhau, cũng biến thành hai cái người giấy. Nghiêm Tuyển nhìn kỹ một chút Tiểu Thúy quần áo trên người, có một cái dầu mỡ dấu ngón tay, tỏa ra nhàn nhạt gà quay vị. Sau một khắc, Nghiêm Tuyển trực tiếp xâm nhập Bạch lão gia gian phòng, đi tới trước giường bệnh. Xem xét, Bạch lão gia thế mà cũng thành một cái người giấy. Tình huống như thế nào đây là? Nghiêm Tuyển hít sâu một hơi, quay người chạy về tây sương phòng. Ê, đại tiểu thư. Bạch Lệ Chi đáp, ngươi thấy được a? Nghiêm Tuyển gật đầu nói, lão quản gia biến thành người giấy, lão gia, công tử, còn có Tiểu Thúy, cũng là như thế. Bạch Lệ Chi thở dài, 3 năm trước cũng có một lần nguyệt thực, khi đó ta liền biết, cha ta bọn họ đều không phải người. Nghiêm Tuyển ngạt thở nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Lệ Chi trầm rãi nói, cụ thể phát sinh cái gì, kỳ thật ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là, ước chừng 3 năm rưỡi phía trước, cha ta ra cửa mấy ngày, trở về sau cả người hắn liền tính tình đại biến, thay đổi đến vô cùng lạ lẫm. Nương ta lòng nghi ngờ trùng điệp, nàng khóc lóc nói cho ta, trở về người kia căn bản cũng không phải là cha ta, cha ta tựa hồ bị thứ gì cho thay thế. Không lâu về sau, nương ta trong bóng tối liên lạc tông gia cùng bảng chi tộc nhân, tính toán cùng một chỗ động thủ, bắt cha ta. Còn chưa kịp động thủ, nương ta lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chết vô cùng kỳ lạ. Khi đó tất cả mọi người ý thức được cha ta có vấn đề, kế hoạch tại nương ta tang lễ bên trên làm loạn, có thể là cha ta thế mà tại trong rượu hạ độc, hại chết toàn tộc trên dưới. Sau đó, ta liền bị cha ta nhốt ở trong phòng này, một bước đều không cho rời đi, nhưng cùng lúc, hắn lại để cho ta xử lý gia sản, giúp hắn kiếm tiền, cứ như vậy một mực duy trì liên tục đến bây giờ. Nghiêm Tuyển yên tĩnh nghe lấy, đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Bạch Lệ Chi lại là một tù nhân. Bạch Lao Gia, rõ ràng là Bạch gia lớn nhất quỷ dị. Đương nhiên, Nghiêm Tuyển sớm đã không phải cái kia không biết quỷ dị là vật gì tiểu Bạch, hắn không có hoàn toàn tin tưởng Bạch Lệ Chi. Vạn nhất, Bạch Lệ Chi cũng có vấn đề đâu. Lúc này, Bạch Lệ Chi lại nói, "Nghiêm Tuyển, ngươi có thể cứu ta đi ra sao? Bỏ qua cơ hội lần này, ta cũng chỉ có thể chờ đến tháng sau ăn." Nghiêm Tuyển suy nghĩ một chút, cẩn thận nói, "Đại tiểu thư chờ, ta đi tìm công cụ đến phá cửa." "Tốt, ta chờ ngươi." Bạch Lệ Chi ngữ khí thay đổi đến vui vẻ. Nghiêm Tuyển xoay người chạy, thần tốc rời đi Bạch gia, một đường chạy về Hoa Hương tự. Hắn đi tới to lớn quỷ cắt lươi pho tượng bên dưới, hướng về phía phong bế cửa lớn đều, "Sư phụ, ta cha rõ ràng tiềm phục tại Bạch gia quỷ dị là ai?" Không bao lâu, trong môn truyền ra Hoặc Dương chân nhân âm thanh, "Là ai?" Nghiêm Tuyển liền nói, "Là Bạch Lao gia, hắn chân thân là một cái người giấy. Chân chính Bạch Lao gia có lẽ tại 3 năm rưỡi phía trước liền bị cái kia người giấy hại chết." Một tiếng quạt kẹt vang, cửa mở. Hoặc Dương chân nhân chậm rãi đi ra, vết thương trên mặt đã hoàn toàn khép lại, lại khôi phục thành lại đầu đạo trưởng dáng dấp. Hắn nhìn chằm chằm Nghiêm Tuyển, dò xét nói, "Ngươi nói, người giấy?" Nghiêm Tuyển gật đầu nói, "Tối nay mới thực, trừ Bạch Lệ Chi, Bạch Lao gia đám người toàn bộ biến thành người giấy." Hoặc Dương chân nhân ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch gia vị trí, nhếch miệng lên, gật đầu nói, "Không sai, chống cự ta quỷ vực lực lượng, ngay tại một chút xíu yếu bớt." Đột nhiên ở giữa, khổng lồ khói đen phun ra ngoài, khuyết tán hướng xung quanh. Nghiêm Tuyển bị khói đen bao khỏa, trước mắt rơi vào hắc ám. Sau một khắc, khói đen lăn lộn tản đi. Nghiêm Tuyển nhìn xung quanh xem xét, hắn cùng Hoặc Dương chân nhân đã đi tới Bạch gia ngoài cửa lớn. "Tiệt kiệt tiệt." Hoặc Dương chân nhân cười lạnh một tiếng, vung tay áo ở giữa, đại môn bị một cỗ cường đại lực lượng phá tan. "Đi." Hoặc Dương chân nhân cất bước tiến vào cửa lớn, thế không thể đỡ. Nghiêm Tuyển ngưng thần nín thở, phía trước dẫn đường. Không bao lâu, hai người tiến vào biệt viện, trước đi đông sương phòng. Hoặc Dương chân nhân đi tới Bạch Lao gia trước giường bệnh, vén chăn lên một cái, đem Bạch Lao gia tóm lấy. "Người giấy quỷ sao?" Hoặc Dương chân nhân sắc mặt một trận biến ảo, quay đầu liếc nhìn phía ngoài nguyệt thực, cười lạnh nói, "Nguyệt thực đêm, người giấy quỷ đánh mất lực lượng, đầu này quỷ đạo con đường, nhược điểm quá lớn, quá rõ ràng, không đáng." Mỉm cười một cái, hắn nhìn hướng Nghiêm Tuyển, phân phó nói, "Ngươi đi đem mấy cái khác người giấy đều lấy tới." Nghiêm Tuyển lập tức làm theo. Bạch Ngọc Thương, Tiểu Thúy, còn có Lao Quang Hằng ra, ba cái người giấy toàn bộ lấy ra, đặt ở viện tử bên trong. Hoặc Dương chân nhân đem Bạch Lao ra ném tới ba người bên cạnh, phân phó nói, "Phóng hỏa, thiêu bọn họ." Nghiêm Tuyển mang tới một ngọn đèn dầu, rội dầu thắp tại bốn cái người giấy phía trên, sau đó một mùi lửa điểm. Hô hô hô, bốn cái người giấy nháy mắt cháy bùng, toát ra đại lượng hắc khí, hôi thối đầy trời. Hoặc Dương chân nhân hài lòng cười một tiếng, cười nói, "Đi, chúng ta đi xem một chút cái kia Bạch Lệ Chi." Chương 36, nhật ký. Nghiêm Tuyển không chần chờ chút nào, mang theo Hoặc Dương chân nhân đi tới tây sương phòng. Trong ngoài đóng kín gian phòng, chỉ vì cầm tù một cái nữ nhân. Hoặc Dương chân nhân khinh thường cười lạnh, phất tay, đánh ra một đạo cự lực. Bành cạch, khóa lại rồi cửa phòng nháy mắt bị va chạm ra, mảnh vỡ bay tứ tung. Trong phòng đen kịt một màu. Giây lát về sau, một đôi chân ngọc đi tới tàn tạ nguyện ảnh bên dưới. Nghiêm Tuyển ánh mắt ngưng lại, liền thấy một cái nữ tử áo trắng, cập kê chi niên, sinh ngũ quan tinh xảo, như thơ như họa, không thể bắt bẻ, đẹp để cho người ta ngạt thở. Nàng ra khỏi phòng, tại chập chờn ánh trăng bên dưới, da thịt trắng hơn tuyết, non như nhuyễn ngọc, con mắt bích như hồ nước, sáng lạn như tình đấu. Nàng cái kia hai bên thật mỏng môi đỏ, màu sắc như anh đào mê người, có chút một vệt cười yếu ớt, tỏa ra mê người hào quang. Bạch Lệ Chi ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi vào Nghiêm Tuyển trên thân, chần chờ nói, "Ngươi là Nghiêm Tuyển, đúng không?" "Là ta." Nghiêm Tuyển ứng tiếng, giới thiệu nói, "Vị này là sư phụ của ta Hoặc Dương chân nhân, là hắn cứu ngươi đi ra." Bạch Lệ Chi lập tức vén áo thi lễ, trịnh trọng nói, "Đa tạ đạo trưởng cứu mạng." Hoặc Dương chân nhân chật chật cười nói, "Bạch gia đại tiểu thư, hương bồi ngọc mài, đẹp như thiên tiên, danh bất hư truyền." Bạch Lệ Chi liền nói, "Tiểu nữ tử đã cửa nát nhà tan, không chỗ nương tựa. Ta nguyện ý dâng lên tất cả gia tài hiến cho đạo trưởng, chỉ cầu đạo trưởng có khả năng che chở ta một hai." Hoặc Dương chân nhân hài lòng cười cười, gật đầu nói, "Hoa nhi, bản tọa nhìn ngươi có chút tuyệt ăn, về sau ngươi liền đi theo bản tọa, hầu hạ tả hữu đi." Bạch Lệ Chi cúi đầu xuống, cười yếu ớt nói, "Tạ đạo trưởng tu lưu." Hoặc Dương chân nhân liếc mắt Nghiêm Tuyển, phân phó nói, "Hoa nhi, ngươi lưu lại hiệp trợ Bạch Lệ Chi, kiểm kê Bạch gia tất cả tài sản, mau chóng hồi báo với ta." "Phải." Nghiêm Tuyển trả lời ăn nói mạnh mẽ. Một giây sau, Hoặc Dương chân nhân quanh người nổi lên khói đen, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Nghiêm Tuyển ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Bạch Lệ Chi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Rất hiển nhiên, hắn cứ sai. Trực giác nói cho hắn, Bạch Lệ Chi vô cùng có khả năng mới là Bạch gia ẩn tàng đại bút. Hắn vô cùng chờ mong Bạch Lệ Chi cùng Hoặc Dương chân nhân đại chiến một trận, đấu cái ngươi chết ta sống. Nào nghĩ tới, chưa phát giác ở giữa, nguyệt thực kết thúc, trăng sáng tái hiện nhân gian, tung xuống sáng tỏ ánh trăng. Bạch Lệ Chi phối hợp đi đến viện tử bên trong, tắm rửa ở dưới ánh trăng, tiến tính mà ngọt ngào. Nhu hòa ánh trăng như nước chút xuống tại trên người nàng, thật giống như cho nàng choàng một kiện màu trắng bạc sa y liễu lộng lẫy. Nghiêm Tuyển thưởng thức phần này mỹ lệ, nội tâm không hiểu trở nên bằng phẳng, phảng phất thu được một loại trước nay chưa từng có yên tĩnh. Giờ khắc này, Quỷ Cắt Lươi tựa hồ cũng ngủ thiếp đi, không dám quấy rầy phần này tuyệt mỹ. Nghiêm Tuyển cúi đầu nhìn, phiêu phủ tại trong mắt Hắc Bảng đống nhiên vỡ vụn, lại lần nữa ngưng tụ. Ngự quỷ, Quỷ Cắt Lươi mệnh cách, nhân gian thanh tỉnh kỹ năng 1, Bái Niên kiếm pháp, thức thứ 2 viên mãn, thôi diễn ra thức thứ 3 kiếm pháp, cần bảo trì thanh tỉnh 10 ngày kỹ năng 2, Càn Khôn Trưởng, thức thứ 2 viên mãn, nắm giữ thức thứ 3 trưởng pháp, còn cần bảo trì thanh tỉnh 5 ngày. Ô. Nghiêm Tuyển hô hấp dừng lại, sợ ngây người một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Mấy ngày nay hắn không có thời gian luyện kiếm, không có cơ hội ma diệt Quỷ Cắt Lươi, tự nhiên cũng liền một mực không cách nào bảo trì thanh tỉnh. Mà tại trong thời gian này, Quỷ Cắt Lươi ở trong cơ thể hắn duy trì liên tục sống lại, sao động bất an, thay đổi đến càng ngày càng khó lấy khống chế, lúc nào cũng có thể xâm chiếm hắn lục thân, tùy ý làm bậy. Nhưng là không nghĩ tới, hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, lại đột nhiên thanh tỉnh lại. Không đúng. Nghiêm Tuyển ngẩng đầu, ánh mắt tập trung tại trên người Bạch Lệ Chi. Ta không có luyện kiếm, Quỷ Cắt Lươi lại không được, nói do Quỷ Cắt Lươi lực lượng bị ức chế. Nghiêm Tuyển không nhịn được hoài nghi, Bạch Lệ Chi nắm giữ một loại nào đó lực lượng cường đại, có khả năng chấn áp Quỷ Cắt Lươi. Nói cách khác, Nghiêm Tuyển trực giác không có sai, Bạch Lệ Chi tuyệt không phải người thường. Có thể là, nàng đến cùng là cái gì đây? Nghiêm Tuyển không thể nào phỏng đoán, dù sao, Hoặc Dương chân nhân còn không có nhìn ra nàng nơi nào có vấn đề. Ý niệm tới đây, Nghiêm Tuyển nhấc lên một cái đèn lồng, hướng đi đông sương phòng. Hắn trước tiến vào Bạch lão gia gian phòng, khắp nơi tìm kiếm, muốn tìm được một chút có giá trị manh mối. Chỉ tiếc, Bạch lão gia tựa hồ thật một mực nằm trên giường không lên, liền gian phòng đều là người khác xử lý, Nghiêm Tuyển tại chỗ này không thu hoạch được gì. Kỳ quái, nếu như Bạch lão gia là quỷ dị, vậy hắn vì cái gì một mực nằm trên giường không lên, giả bệnh rất có ý tứ sao? Nghiêm Tuyển trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đó lấy, hắn lại đi bên cạnh Bạch Ngọc Thư gian phòng, tìm kiếm tới lui. Kết quả vẫn là tốn công vô ích. Nghiêm Tuyển không hề từ bỏ, lại đi lão quản gia gian phòng. Phóng nhắm nhìn, lão quản gia gian phòng bày biện đơn giản, đồ dùng trong nhà rất ít, hơi có vẻ vắng vẻ. Nghiêm Tuyển đi tới trước giường, vén chăn lên, nệm, lại tra xét gầm giường, không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Ai, vẫn là không thu hoạch được gì. Nghiêm Tuyển giơ lên đèn lồng, ngửa đầu nhìn một chút xà nhà trên đỉnh, hy vọng có thể tìm tới cái gì. Đúng lúc này, hắn chú ý tới treo trên vách tường một bức tranh sơn thủy. Trên bức họa này có một con sông lớn, trên sông có một chiếc thuyền, sóng nước ngập trời, thân tàu nghiêm trọng nghiêng, tựa hồ muốn lật thuyền. Nghiêm Tuyển hơi nhíu mày, lấy xuống tranh sơn thủy. Lập tức, họa phía sau trên vách tường hiện lên một cái lon hàng mét, bên trong có một cái hộp đen. Nghiêm Tuyển hết sức vui mừng, tranh thủ thời gian cầm xuống cái hộp đen mở ra. Trong hộp có một ít đồ trang sức, dưới đáy còn có một bản sách dạy. Nghiêm Tuyển lật ra xem xét, viên mắt lập tức phóng đại một vòng. Khá lắm, đây là nhật ký, lão quản gia biết. Trang thứ nhất bên trên ghi chép thời gian, rõ ràng là từ 3 năm rưỡi phía trước bắt đầu viết. Thuyền lật, đại tiểu thư cùng công tử rơi xuống nước, chúng ta liều mạng cứu người, thế nhưng thủy thế quá lớn, chúng ta bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại tiểu thư cùng công tử bị nước sông cuốn đi, bọn họ chết rồi, thật đáng thương. Lão gia cùng phu nhân thương tâm chết rồi, chúng ta cũng rất thương tâm, trong nhà bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, không người nào dám nhấc lên đại tiểu thư cùng công tử. Lão gia mỗi ngày đi đại tiểu thư cùng công tử gian phòng, đứng tại trước cửa sổ, tựa như thường ngày, đối với cửa sổ nói chuyện, giống như là tại cùng đại tiểu thư cùng công tử giao lưu. Chúng ta vừa bắt đầu cảm thấy lão gia là nhớ thành tận, vì vậy chúng ta cũng bắt chước lão gia, giả vờ đại tiểu thư cùng công tử sống như cũ, ngăn cách cửa sổ đối với bọn họ nói chuyện. Vừa bắt đầu, không có người cảm thấy làm như vậy có vấn đề gì. Mãi đến ngày ấy, đại tiểu thư trong phòng đột nhiên có đáp lại, tất cả chúng ta đều nghe được đại tiểu thư âm thanh. Ta xông vào đại tiểu thư gian phòng, không nhìn thấy bất luận kẻ nào, có thể là chờ ta ra khỏi phòng, đại tiểu thư âm thanh đột nhiên vang lên lần nữa, nàng nói nàng đói bụng, muốn hút cháo. Mỗi người đều bị sợ hãi, không biết làm sao, chỉ có lão gia vô cùng vui vẻ. Hắn mỗi ngày đều đi tìm đại tiểu thư tán gẫu. Thế nhưng, phu nhân sắp dọa điền, nàng sai người phong kín đại tiểu thư gian phòng, cực lực khuyên can lão gia đi tìm đại tiểu thư tán gẫu. Nhưng mà, lão gia căn bản không nghe, mỗi ngày thật vui vẻ tìm đại tiểu thư nói chuyện, về sau phu nhân liền tự sát. Chương 37, bị ngụ độc đến chỗ này, Nghiêm Tuyển đã là lạnh cả sống lưng, ứa ra mồ hôi lạnh. Nguyên lai, chân chính Bạch Lệ Chi đã sớm chết. Vậy hắn hiện tại nhìn thấy cái kia Bạch Lệ Chi, hoàn toàn là một loại khác tồn tại. Một cái quỷ dị. Về sau lần, Nghiêm Tuyển tiếp tục đọc đi xuống. Phu nhân một mực thiện đãi chúng ta những ngày hạ nhân, nàng là một người tốt, nàng chết rồi, ta rất bi thương, cũng rất phẫn nộ. Tất cả những thứ này, kỳ thật đều là lão gia hại, hắn bị đại tiểu thư trong phòng cái thanh âm kia cho khống chế, ta nhất định muốn khuyên bảo lão gia, để hắn mau chóng tỉnh táo lại. Ân, đợi đến phu nhân tang lễ kết thúc, nhập thổ vi an về sau, ta liền đi tìm lão gia, lấy cái chết căng rán. Tang lễ rất long trọng, Bạch gia tất cả tộc nhân đều đến, lão gia phân phó chúng ta thật tốt chiêu đãi, trong đó nghiêm cấm uống rượu. Người chết, bọn họ đã chết hết, ta ý thức được trong rượu có độc, có người đầu độc, là ai? Quá thảm, Bạch gia toàn tộc chỉ còn lại lão gia một cái, đây là muốn vong tộc diệt chủng sao? Ta đi tìm đầu bếp lão Vương, hỏi thăm hắn là ai phụ trách rượu. Lão Vương vẻ mặt ngây ngô nhìn ta, nói câu mời nói cho lão gia, ta tận trung sau đó hắn lại đột nhiên cầm lấy dao phay, đôi cổ của mình, chết tại trước mặt ta. Trên mặt ta tất cả đều là lão Vương máu, ta đi đến lão gia trước mặt, khóc lóc hỏi hắn, vì cái gì hắn phải làm như vậy? Lão gia rất bình tĩnh nói cho ta, hắn thu hoạch được một bản đạo kinh, phía trên ghi chép để người khởi tử hoàn sinh phương pháp, chỉ cần hoàn thành ba chuyện liền có thể phục sinh bất luận kẻ nào. Nghiêm Tuyển ánh mắt dừng lại, không nhịn được hít vào một cái hàn khí. Lại là đạo kinh. Hoặc Dương chân nhân trong tay có đạo kinh, Hoa La Hán cũng có, hiện tại Bạch Lao gia trong tay cũng có một bản. Mà còn, Bạch Lao gia bản này đạo kinh vô cùng tiên, có thể để người khởi tử hồi sinh. Ba cái điều kiện theo thứ tự là: thứ nhất, ngươi cần chế tạo một cái người giấy, viết lên phục sinh người danh tự. Thứ hai, ngươi cần hiến tế toàn tộc, bao gồm chính ngươi. Thứ ba, ngươi cần ít nhất để 1 vạn người tin tưởng cái kia chết đi người là sống, luyện giả thành thật. Nghiêm Tuyển thấy thế, lập tức tâm trạng chập trùng. Điều kiện thứ nhất không khó. Điều kiện thứ hai, Bạch Lao gia thật hiến tế toàn tộc. Đến mức cái điều kiện thứ ba, Nghiêm Tuyển cẩn thận hồi tưởng, phát hiện từ hắn vào thành ngày đầu tiên, liền đã lâm vào Bạch Lao gia bố cục bên trong. Ví dụ như, trước cửa thành là nạn dân kiến tạo liều cháo, chính là lấy Bạch Lệ Chi danh nghĩa, nạn dân bọn họ đều cảm kích nàng. Thế nhưng, người nào lại sẽ nghĩ đến, Bạch Lệ Chi căn bản không phải người sống. Cái này mới chính thức luyện giả thành thật, ngư bức. Nghiêm Tuyển hít sâu một cái, tiếp tục về sau lật xem. Ai, ta cảm thấy Lao gia đã nổi điên, nhưng việc đã đến nước này, ta chỉ có thể bồi tiếp Lao gia một con đường đi đến đen. Sau đó, ngay hôm nay sáng sớm, ta tỉnh lại sau giấc ngủ, liền thấy công tử xuất hiện ở viện tử bên trong, chết đi công tử thế mà thật sống. Phục sinh công tử cùng ta trong trí nhớ bộ dạng giống nhau như lúc, liền tính nết cùng quen thuộc đều là không khác chút nào, hắn có thể đi có thể động, còn biết nói chuyện, chính là não toàn cơ bắp, cùng đồ đần giống như. Lao gia rất vui vẻ, hắn nói chính mình cũng nhanh muốn thành công. Ta lại là vui vẻ lại là hoảng hốt, luôn cảm thấy phục sinh người công tử kia không phải chân chính công tử. Tại công tử phục sinh về sau, đại tiểu thư bên kia cũng phục sinh, tình huống của nàng thực sự tốt hơn nhiều, tâm trí thành thục, thông minh vẫn như cũ, cùng đi qua đại tiểu thư không có gì khác nhau. Chỉ bất quá, phục sinh phía sau đại tiểu thư một mực trốn trong phòng, người nào đều không thấy. Dần dần, ta quen thuộc đại tiểu thư cùng công tử, cảm thấy dạng này sống kỳ thật cũng không có cái gì không tốt. Lão gia thân thể ngày càng sa sút, hắn để ta vì hắn chuẩn bị một cái người giấy, viết lên tên của hắn. Nhật ký đến đây gián đoạn. Về sau hơn 2 năm thời gian, lão quản gia không có ghi chép bất cứ chuyện gì. Chỉ ở nhật ký một trang cuối cùng, vẽ 3 cây cây trúc, không biết là có ý tứ gì. Nghiêm Tuyển thả xuống nhật ký, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Đầu óc của hắn phi tốc chuyển động, trải vớt cùng phân tích quyển nhật ký này. Từ mốc thời gian lên điểm tích, Bạch Lệ Chi cùng Bạch Ngọc Thư phục sinh, đã không phải là 1 ngày 2 ngày. Bạch Lệ Chi hẳn là hoàn toàn phục sinh, Bạch Ngọc Thư thì không có như vậy thành công. Cái này liền mang ý nghĩa, Bạch Lao gia khả năng đã sớm chết, hắn nhìn thấy cái kia Bạch Lao gia một mực là người giấy. Lao quản gia cùng Tiểu Thúy cũng tại một đoạn thời khắc biến thành người giấy. Nói cách khác, từ hắn tiến vào Bạch gia bắt đầu từ thời khắc đó, cùng hắn giao tiếp, liền không có một cái là người bình thường. Theo lý thuyết, Bạch Lệ Chi có lẽ đã sớm có thể đi ra hoạt động, nàng vì cái gì không đi ra, nàng đang chờ cái gì? Nghiêm Tuyển càng nghĩ, cảm thấy Bạch Lao gia bố cục không chỉ như thế. Ví dụ như, Bạch Lao gia biết hắn phải chết rồi, sau khi hắn chết, Bạch Lệ Chi làm sao bây giờ? Nhất định lưu lại một tay. Giấu ở nơi nào đây? Nghiêm Tuyển từ lão quản gia trong phòng đi ra, lại đi trở về đến Bạch Lao gia gian phòng. Hắn nhìn một chút tấm kia giường bệnh, ngồi xuống. Sau đó hắn học Bạch Lao gia bộ dạng, nằm xuống. Nghiêm Tuyển liên tục hồi tưởng, dần dần nhớ tới một cái chi tiết, Bạch Lao gia một mực nghiêng đầu, tựa hồ tại nhìn hướng cửa sổ bên kia. Nghiêm Tuyển nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy ngoài cửa sổ có 3 cây màu đỏ cây trúc. Chẳng lẽ? Nghiêm Tuyển bỗng nhiên bỏ dậy, đi tới bên ngoài, ánh mắt quét qua. Liền thấy, Bạch Lệ Chi chính ngồi xổm tại 3 cây màu đỏ cây trúc phía trước, dùng cái xẻng đào ra một cái hố. Nàng hướng xuống đào nha đào, rất nhanh, có một tiếng vang, cái xẻng đụng phải cái gì bật cứng. Không bao lâu, một cái chiếc hộp màu đen liền bị Bạch Lệ Chi đào lên. Nàng mở ra hộp, từ trong lấy ra 2 cái túi. Một cái túi bên trên viết Bạch Lệ Chi 3 chữ, một cái khác túi thì viết Mị Ngụ 2 chữ. Bạch Lệ Chi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Nghiêm Tuyển. Hai người 4 mắt nhìn nhau, thời gian phảng phất bất động, chỉ có chút ảnh đang lắc lư. Sau đó, Bạch Lệ Chi bắt lấy cái kia Mị Ngụ túi, ném tới. Nghiêm Tuyển đưa tay tiếp lấy, nhìn một chút túi, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Bạch Lệ Chi nhưng là phối hợp mở ra nàng cái kia túi. Thấy thế, Nghiêm Tuyển cũng mở ra túi. Trong túi có một phong thư, một cái cây hồng bị bọc giấy đồ vật. Nghiêm Tuyển suy nghĩ một chút, bóc thư ra phong. Trên giấy viết, bị ngụ người, làm ngươi nhìn thấy câu nói này thời điểm, chắc hẳn nữ nhi của ta đã thành công phục sinh. Chỉ tiếc, hiến tế toàn tộc chỉ có thể phục sinh một người. Vừa bắt đầu, liền chính ta cũng vô pháp xác định ai sẽ phục sinh, khả năng là nữ nhi, cũng có thể là nhi tử, nhưng xem ra cuối cùng là nữ nhi của ta thắng được. Ta nghĩ ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn, đáng tiếc ta không cách nào cho ngươi quá nhiều đáp án, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu muốn phục sinh một người, cần 4 cái điều kiện, trong đó cái điều kiện cuối cùng cực kỳ trọng yếu. Chính là... ngươi cần tìm kiếm được một cái nắm giữ mị ngụ thể chất người, để tin tưởng vững chắc Bạch Lệ Chi còn sống, cho dù hắn chỉ tin tưởng một nháy mắt liền được. Ngươi hữu duyên, ngươi chính là ta đau khổ chờ đợi mị ngụ, cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi xuất hiện, nữ nhi của ta mới có thể chân chính phục sinh. Để báo đáp lại, ta đưa tặng ngươi một bản Xá Thiên Châm Kinh xem như tạ lễ, hy vọng ngày sau ngươi có thể đối nàng chiếu cố 1-2. Chương 38, cao thủ Nghiêm Tuyển tim đập như trống chậu, hô hấp dồn dập. Mị ngụ người, nói là ta. Đến cùng cái gì là mị ngụ a? Nghiêm Tuyển ngẩng đầu, trừng lên nhìn chằm chằm Bạch Lệ Chi. Đã thấy đến Bạch Lệ Chi đứng tại dưới ánh trăng, cầm trong tay một phong thư, hai hàng nước mắt yên lặng chảy xuôi. Nàng bước xuống lá thư này, đi đến đống kia người giấy đốt đi ra cho tàn phía trước, quỳ xuống xuống, khóc không thành tiếng. Nghiêm Tuyển tranh thủ thời gian nhặt lên lá thư này. Cây bại, gặp chữ như ngộ. Tại ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, phụ thân cùng ngươi tất cả thân nhân đều đã chết rồi, nhưng ngươi không cần cho chúng ta cảm thấy bi thương. Chắc hẳn ngươi có rất nhiều nghi vấn, 3 năm này, ta đem ngươi giam lại, ta để ngươi làm những sự tình kia, đến cùng là vì cái gì? Kỳ thật, những chuyện kia đều không trọng yếu, trọng yếu là ngươi còn sống, mà còn về sau ngươi muốn sống tốt hơn. Phụ thân biết, lấy tính tình của ngươi, ngươi nhất định sẽ tra rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Ở trước đó, phụ thân hy vọng ngươi có thể đi theo tại mị ngụ người bên cạnh, hắn sẽ bảo vệ ngươi, xem như trao đổi, ngươi đem trợ giúp hắn giải đọc xá thiên trầm kinh hắn cần ngươi, chính như ngươi cần hắn. Mặt khác, phụ thân phía trước để ngươi đọc thuộc lòng đồ vật, nhưng thật ra là một môn cường đại tu hành bí pháp, ngươi phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày thu hoạch được sức tự vệ. Nghiêm Tuyển ngẩng đầu, nhìn chằm chằm khóc giống không thôi Bạch Lệ Chi, căn bản nhìn không ra nàng là một cái quỷ dị. Nàng lúc này chỉ là một cái phổ thông, hoạt bát, mê man người. Nghiêm Tuyển đi lên trước, mặt lạnh lấy hỏi, phía trước ngươi nói cho ta, ngươi tại 3 năm trước liền phát hiện cha ngươi là người giấy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Lệ Chi ngẩng đầu, gật lệ nói, những lời kia đều là phụ thân để ta nói, ta hỏi qua hắn, hắn không có nói cho ta nguyên nhân, chỉ nói cho ta, ta biết càng ít càng tốt. Nghiêm Tuyển khẽ cắn môi, lại hỏi, cái gì là mị ngụ? Bạch Lệ Chi suy nghĩ một chút, đáp, phụ thân nói ngươi chính là mị ngụ, có khả năng tâm tưởng sự thành, đã có thể luyện giả thành thật, cũng có thể luyện thật thành giả. Cụ thể là có ý gì, ta cũng không hiểu. Nghiêm Tuyển triệt để im lặng. Hắn phía trước suy đoán Bạch Lệ Chi là một cái thực lực cường đại người giấy quỷ, nhưng hiện tại xem ra, hắn lại nghĩ sai. Bạch Lệ Chi sở dĩ không có đi ra khỏi gian phòng, là vì nàng hiện tại chính là một người bình thường, căn bản không có lực lượng cường đại phá vỡ cánh cửa kia. Mà còn, từ đầu đến cuối, nàng một mực đang nghe theo Bạch lão gia chỉ thị. Sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, ta là vì Bạch Lệ Chi mà tỉnh táo lại, nàng tồn tại đối ta mà nói, không cách nào nói rõ. Nghiêm Tuyển tự hỏi, tiện tay xé ra cây hồng bì bọc giấy, bên trong có một bản bìa màu vàng kim bí kíp. Xá Thiên Châm kinh Nghiêm Tuyển lật ra xem xét, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Trang sách bên trên viết đầy rậm rạp chẳng chịt đồ văn, giống như hài đồng vẽ xấu đồng dạng, chữ như gà bới đồng dạng hỗn loạn không chịu nổi, hoàn toàn nhìn không hiểu. Lúc này, Bạch Lệ Chi mở miệng nói, ngươi có phải hay không nhìn không hiểu? Nghiêm Tuyển cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Bạch Lệ Chi lấy qua trống không bí kíp, chậm rãi nói, cha ta dạy qua ta, ta có thể nhìn hiểu, ta sẽ giải đọc cho ngươi nghe. Nghiêm Tuyển trong lòng cấp tốc sáng tỏ. Bạch lão gia coi đây là thẻ đánh bạc, yêu cầu Nghiêm Tuyển bảo vệ Bạch Lệ Chi. Nếu muốn được đến Xá Thiên Châm kinh cũng chỉ có thể dựa vào Bạch Lệ Chi đến giải đọc. Hai người liền tạo thành ỷ lại quan hệ. Thế nhưng, Bạch lão gia làm sao chắc chắn Nghiêm Tuyển liền nhất định muốn Xá Thiên Châm kinh đâu? Vạn nhất, Nghiêm Tuyển không muốn đâu. Quyền lựa chọn trung quy là tại trong tay Nghiêm Tuyển, ngươi một người chết còn có thể ép buộc ta hay sao? Lúc này, Bạch Lệ Chi nghiêm túc đọc lấy lời mở đầu bộ phận, Xá Thiên Châm kinh chỉ thích hợp mị ngụ tu luyện, mà thế gian mỗi một cái mị ngụ đều có thê thảm nhân sinh, bị người lừa gạt, bị người lợi dụng, không được tự do. Ta đã từng tìm kiếm được hai cái mị ngụ, nhưng bọn hắn quá thảm, một cái điên, một cái tự sát. Bởi vậy ta hiểu rõ vô cùng mị ngụ cần gì nhất, bản này Xá Thiên Châm kinh chính là mị ngụ thay đổi vận mệnh thời cơ. Nghiêm Tuyển nghe đến nín thở, không thể không thừa nhận, Bạch lão gia thật rất hiểu làm sao nắm nhân tâm. Bạch Lệ Chi tiếp tục gặp nói, mị ngụ người có thể làm cho chính mình ở vào một loại xen vào thanh tỉnh cùng hoang mang trạng thái đặc thù. Loại này trạng thái một khi bị kích phát, liền có thể ảnh hưởng những sinh linh khác, từ đó để bọn họ nhìn thấy chân ngã. Nghiêm Tuyển nghe đến cái hiểu cái không, hỏi, cái gì chân ngã? Bạch Lệ Chi lắc đầu, phía trên không có biết, khả năng không trọng yếu đi. Nghiêm Tuyển hơi lặng yên, gật đầu nói, ngươi tiếp tục. Bạch Lệ Chi cẩn thận đọc, điểm một cái trang sách bên trên chữ như gà bới, chính trọng nói, trên sách viết đến, ngươi cần ngừng tụ linh tê nhất chỉ, phát hỏa thần phù thành thời điểm, liền có thể kích phát mị ngụ lực lượng. Tiếp xuống, nàng cẩn thận giảng giải làm sao ngưng tụ linh tê nhất chỉ, cường điệu nâng lên, linh tê nhất chỉ liền như là bút lông mở dạng, nhưng mực nước nhưng là sinh mệnh của ngươi tinh hoa, một khi quá độ sử dụng, tất nhiên sẽ giảm thọ. Mà thần phù tổng cộng có 12 cái, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, càng cường đại càng phức tạp, tiêu hao sinh mệnh tinh hoa cũng càng nhiều, tương ứng hiệu quả cũng càng lợi hại, hiệu quả phạm vi càng lớn. Cái thứ nhất thần phù kêu nhất trọng xá thiên, có khả năng đại xá một tòa dinh thự. Nghiêm Tuyển trầm ngâm nói, đại xá? Ta chỉ nghe nói qua hoàng đế lớn xá thiên bên dưới. Xá Thiên Châm Kinh làm sao có loại cho người miễn trừ sự phạt, còn tự do ý tứ? Bạch Lệ Chi đề nghị, nếu không, ngươi trước luyện một chút nhìn. Nghiêm Tuyển dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, ngưng thần tinh khí, theo lệ tu luyện. Rất nhanh, hắn nắm giữ một ít khiếu môn. Ngự quỷ, quỷ cắt lưỡi mệnh cách, nhân gian thanh tỉnh kỹ năng 1, bái niên kiếm pháp, thức thứ 2 viên mãn, thôi diễn ra thức thứ 3 kiếm pháp, cần bảo trì thanh tỉnh 95 ngày kỹ năng 2, càn khôn trưởng, thức thứ 2 viên mãn, nắm giữ thức thứ 3 trưởng pháp, còn cần bảo trì thanh tỉnh 45 thiên. Kỹ năng 3, Xá Thiên Châm Kinh, chưa nhập môn, nắm giữ nhất trọng xá thiên, cần bảo trì thành tỉnh 3 giờ. Nghiêm Tuyển thấy thế, không khỏi hài lòng cười một tiếng. Hắn không có đình chỉ tu luyện, lần lượt thử nghiệm vẽ phù. Chưa phát giác ở giữa, chân trời xuất hiện một vệt màu trắng bạc. Đâu biết đến, từ cửa hông tiến vào phòng bếp, thanh tẩy thức ăn, nhóm lửa nấu cơm. Hắn hồn nhiên không biết, Bạch gia đêm qua phát sinh cái gì. Cùng một thời khắc, ngươi thành công bảo trì thành tỉnh 3 giờ, nhất trọng xá thiên viên mãn. Chỉ một thoáng, đại lượng tu hành ký ức cùng cảm ngộ tràn vào Nghiêm Tuyển trong đầu. Tay phải của hắn nắm chặt, đưa ra ngón trỏ, đầu ngón tay tóe thả kim quang, điểm vào không khí bên trên, thật nhanh vũ động. Kim quang giống như là mực nước, lưu lại tại không khí bên trên. Theo Nghiêm Tuyển càng không ngừng vẽ tranh, kim quang từng đạo hiện lên, cuối cùng ngưng tụ thành một bức thần bí phụ chú. Mị ngụ mở. Nghiêm Tuyển trả xong thành nhất trọng xá thiên, thần phù đại phóng kim quang, nhất bạo mà ra, ánh sáng mạnh chiếu rọi toàn bộ Bạch gia phủ đệ, sau đó chậm chậm tiêu tán. Nghiêm Tuyển ngắm nhìn bốn phía, rất hiếu kỳ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Là ngươi sao? Đột nhiên, trong rừng trúc truyền tới một giọng trầm thấp. Nghiêm Tuyển cùng Bạch Lệ Chi lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại, liền thấy đầu bếp đại ca cầm dao phay, chậm rãi đi ra, trên người hắn tỏa ra một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp. Chương 39, cảnh giới đầu bếp đại ca, ngươi. Nghiêm Tuyển nhíu mày, cấp tốc kéo qua một cái đỏ trúc, hai tay nắm chặt, bày ra huy kiếm tư thế. Đầu bếp dừng bước lại, ánh mắt như điện, một mặt tâm trầm, biểu lộ có chút bặm mẹo, mí mắt cuồng loạn không ngừng. Giờ khắc này, hắn tựa hồ tại chịu đựng lấy kịch liệt đau đầu, tay trái dùng sức gõ gõ đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêm Tuyển, thở hổn hển nói, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Nghiêm Tuyển không rõ ràng cho lắm, quan sát tỉ mỉ đầu bếp, cảm giác hắn hoàn toàn biến thành một người khác, cường hành vô song, giống như hồng thủy mãnh thú, rung động bát hoang, không ai bị nổi. Chỉ là một cái đầu bếp, làm sao đột nhiên nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ đây chính là nhất trọng xá thiên hiệu quả? Có thể là, vì cái gì chỉ có đầu bếp một người mạnh lên? Theo lý thuyết, Nghiêm Tuyển là người thi thuật, mạnh lên người không phải là hắn sao? A, đầu bếp đột nhiên hét thảm một tiếng, quỳ một chân trên đất, đầu đau muốn nức. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, bắp thịt điên cuồng nhúc nhích, trên trán thế mà toát ra hai cái sừng thịt. Biến dị? Nghiêm Tuyển hô hấp ngưng trệ, con ngươi hung hăng hơi co rụt lại, như lâm đại địch. Giây lát về sau, đầu bếp chậm rãi đứng lên, dáng người bất ngờ nâng cao đến 3 mét, khôi ngô hùng trắng, đầu có hai sừng, giống như mang yêu. Hô. Đầu bếp thở một ngụm, trong lỗ mũi toát ra hai đạo khói trắng, kinh khủng cảm giác gáp bách không gì sánh được, khiến người ngạt thở. Cỏ. Như đầu nhân. Nghiêm Tuyển trong lòng nghiêm nghị, theo bản năng giơ lên đỏ trúc, ngưng tụ kiếm ý ta, cái này. Đầu bếp thở hổn hển, chậm rãi ngẩng đầu, ngắm nhìn một phía, biểu lộ chậm rãi từ mê man biến thành thanh tỉnh. Rất nhanh, hắn ánh mắt rơi vào Nghiêm Tuyển trên thân. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, thả xuống dao phay, tiếng như hồng trung mở miệng nói, "Nghiêm Tuyển huynh đệ, cảm ơn ngươi cứu ta." Nghiêm Tuyển sửng sốt một chút, chớp mắt nói, "Lại ca, ngươi làm sao biến thành dạng này? Ta vẫn là người." Đầu bếp sờ lên trên đầu sừng trâu, sắc thực nói, "Ta đã từng là một tên người tu hành, đến từ cựu trụ môn đại danh gọi là Phạm Tường." Nghiêm Tuyển có chút choáng váng, có chút kinh ngạc, cau mày nói, "Ngươi nói đã từng?" Đầu bếp gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Như thế nói với ngươi à, trước đây cái này thế giới là có thể tu hành, phàm nhân thông qua tu hành liền có thể thay đổi đến cường đại dị thường, vắt núi đổi thắng, truy tinh từng ngày, phần thiên trừ hải, không gì làm không được." Hắn gãi đầu một cái, hồi ức nói, "Nếu như ta nhớ không lầm, tu hành có lẽ chia làm 10 cái cảnh giới. Một cảnh mở mạch, hai cảnh doanh huyết, tam cảnh tịch khí, bốn cảnh hồn giác, ngũ cảnh địa nguyên, sáu cảnh thiên cực, thất cảnh thần chiếu, tám cảnh hoàn mỹ, chín cảnh đại thừa, 10 cảnh lục địa thần tiên. Ta nhớ kỹ chính mình tu hành mấy chục năm, tu vi đạt tới đệ tứ cảnh hồn giác sau đó." Đầu bếp mở ra hai tay, nhìn một chút chính mình, cau mày, "Ta tựa hồ đột nhiên quên đi tất cả, chẳng biết tại sao liền biến thành một cái đầu bếp, mãi đến ngươi làm cái gì, đem ta tỉnh lại." Nghe lời này, Nghiêm Tuyển cùng Bạch Lệ Chi liếc nhau một cái. Bạch Lệ Chi lại lần nữa lật ra Xá Thiên Châm Kinh, đọc nói, "Bị ngụ lực lượng một khi bị kích phát, liền có thể ảnh hưởng những sinh linh khác, từ đó để bọn họ nhìn thấy chân ngã." Nghiêm Tuyển không khỏi lẩm bẩm, "Đầu bếp đại ca chân ngã chính là lưu đầu nhân sao?" Đầu bếp hơi có vẻ nôn nóng, trịnh trọng nói, "Không sai, đây mới là ta diện mạo thật sự, chân thật ta. Huynh đệ, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ sinh hoạt cái này thế giới là giả tạo, ít nhất không phải ta trong trí nhớ thế giới kia." "Giả dối?" Nghiêm Tuyển lập tức rơi vào trầm ngâm. Lúc này, đầu bếp nhìn kỹ một chút Nghiêm Tuyển cầm kiếm tư thế, kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ đây là Bái Niên kiếm pháp?" Nghiêm Tuyển không khỏi biến sắc, "Ngươi nhận ra?" Đầu bếp gật gật đầu, "Ta đã từng thấy qua một lần, đây là Lục Địa Kiếm Tiên Phương Minh Kính tuyệt học." "Lục Địa Kiếm Tiên?" Nghiêm Tuyển khó có thể tin, hắn tại trên xích tùng chấn đụng phải cái kia kiếm khách Phương Minh Kính, vậy mà là Lục Địa Kiếm Tiên. Đầu bếp lại chuyển hướng phương nam, thở thật dài nói, "Thế giới thay đổi về sau, đại gia tựa hồ tập thể mất trí nhớ, võ công hoàn toàn biến mất, đạo pháp hoàn toàn biến mất, từng cái toàn bộ biến thành phàm phu tục tử. Ai, không biết hiện tại cựu trụ môn biến thành dạng gì? Cái kia cùng ta đính hôn sư muội, có phải là gả cho người khác?" Nghiêm Tuyển hơi lặng yên, hỏi, "Đại ca, ngươi nghe nói qua Hoặc Dương chân nhân sao?" Đầu bếp lắc đầu, trả lời, "Cái tên này rất lạ lẫm, ta hẳn là lần đầu tiên nghe nói." Nghiêm Tuyển truy hỏi, "Vậy ngươi nghe nói qua Xá Thiên Châm Kinh sao?" Đầu bếp lại lần nữa lắc đầu. Nghiêm Tuyển lại hỏi, "Tại ngươi trong trí nhớ trong thế giới kia, có quỷ cắt lưới, người giấy quỷ sao?" Đầu bếp đáp, "Quỷ ngược lại là có, bất quá, chính là một chút cô hồn dã quỷ, không có gì lớn, phất tay liền có thể tiêu diệt." Nghiêm Tuyển còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng đột nhiên, hắn cảm giác được xung quanh khí tức phát sinh biến hóa. Hắn lập tức giật mình một cái, tỉnh ngộ nói, "Nhất trọng Xá Thiên hiệu quả, sắp kết thúc." Đầu bếp cũng cảm giác được cái gì, gấp giọng nói, "Huynh đệ, ta có lẽ còn là sẽ mất trí nhớ, ngươi nhất định muốn mang theo ta." Lời còn chưa nói hết, thân thể của hắn liền bắt đầu điên cuồng run rẩy, bắp thịt héo rút, dáng người thu nhỏ, trên đầu sừng trâu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Giây lát về sau, đầu bếp khôi phục thành người bình thường hình, nằm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, trong mồm càng không ngừng phát ra rên thống khổ. Không bao lâu, hắn ngồi dậy, cả người giống như là say rượu đồng dạng ngơ ngơ ngác ngác. Sau đó, hắn thấy rõ ràng Nghiêm Tuyển cùng Bạch Lệ Chi, một mặt mở mịt gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, "Ta tại sao lại ở chỗ này?" Nghiêm Tuyển cùng Bạch Lệ Chi liếc nhau, hỏi, "Ngươi không có chút nào nhớ tới?" Đầu bếp đại ca lúc này đã biến thành bình thường cái kia ngại ngùng ngượng ngùng đại thúc, đỏ mặt nói, "Có phải là ta lại uống nhỏ nhặt?" Nghiêm Tuyển thấy thế, cười gật đầu nói, "Đại ca ngươi về sau uống ít một chút đi." Đầu bếp liếc nhìn sắc trời, liên tục không ngừng bò dậy, kêu lên, ta phải tranh thủ thời gian đi làm điểm tâm, lầm canh giờ, lao quản gia sẽ mang ta. Nói xong hắn nhấc lên nước vỡ quần liền chạy. Nghiêm Tuyển đưa mắt nhìn đầu bếp rời đi, như có điều suy nghĩ. Bạch Lệ Chi cúi đầu nhìn một chút trang sách, ôn nhu nói, nếu như đầu bếp đại ca nói là sự thật, cái kia xá thiên châm kinh hiệu quả thực tế, hẳn là để tất cả trở về nguyên bản. Nghiêm Tuyển từ chối cho ý kiến, chỉ trầm ngâm nói, có phải là chỗ nào sai lầm? Ta thi triển thuật thức, hiệu quả nhưng là người khác trở về chân ngã, thay đổi đến phi thường cường đại. Vạn nhất đầu bếp đối ta động sát tâm, vậy ta chẳng phải là rời lên tảng đá nện chân của mình? Bạch Lệ Chi suy nghĩ một chút cũng là, mở to con mắt nói ra, trên sách không có nói tới những này, nhưng ta nghĩ sáng tạo môn này đạo pháp người hẳn là không có tự sát suy nghĩ, cho nên. Nghiêm Tuyển hít sâu một cái, trầm ngâm nói, ta nghỉ ngơi một chút, buổi chiều nếm thử một lần nữa đi. Chương 40, quy tắc chốc lát. Nghiêm Tuyển trở lại gian phòng, ngồi ở trên giường vận công điều tức. Thấy thế, Bạch Lệ Chi đi đông sương phòng, tiến vào Bạch Lao ra gian phòng. Cha, nàng nhìn một chút tấm kia giường bệnh, nhịn không được lại lần nữa rơi lệ, đau thương không thôi. Hồi lâu sau, nàng đột nhiên nhìn thấy trên mặt bàn trưng bày một cái giỏ trúc, bên trong có rất nhiều trang giấy, còn có một cái kéo. Giờ khắc này, Bạch Lệ Chi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đi đến trước bàn ngồi xuống, lấy ra một trang giấy, cầm kéo lên, bắt đầu cắt. Chỉ chốc lát, nàng liền cắt ra một cái nho nhỏ người giấy, để lên bàn. Sau đó, nàng đối với người giấy thổi một ngụm. Hô. Sau một khắc, nhỏ người giấy chậm rãi bò lên, chỉ thấy nó gãi gãi đầu, nhìn quanh hai bên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi vài bước. Chưa phát giác ở giữa, buổi trưa đến. Đầu bếp đưa tới cơm trưa. Nghiêm Viễn cùng Bạch Lệ Chi bạn ngồi cùng bàn mà ngồi, cùng một chỗ ăn cơm trưa. Căn cứ ta suy tính, ta trong vòng một ngày, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 3 lần nhất trọng xá thiên. Nghiêm Viễn biểu hiện trên mặt nghiêm túc, buổi chiều, ta muốn thử nghiệm 2 lần, biết rõ ràng nhất trọng xá thiên quy tắc vận chuyển. Bạch Lệ Chi nhíu mày, suy tư nói, xá thiên châm kinh thâm bất khả trắc, vẻn vẹn thử nghiệm 2-3 lần, chỉ sợ rất khó hiểu được toàn bộ quy tắc đi. Nghiêm Viễn liền nói, rất nhiều quy tắc không phải thử nghiệm mấy lần liền có thể hiểu rõ, chỉ có thể về sau chậm rãi thăm dò. Bạch Lệ Chi hơi lặng yên, hỏi, ta có thể vì ngươi làm những gì sao? Nghiêm Tuyển suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, buổi chiều lần thứ nhất kiểm tra vẫn là tại Bạch gia tiến hành, nhưng lần thứ hai, ta nghĩ đi phía ngoài trên đường phố thử xem. Bạch Lệ Chi đôi mắt phát sáng lên, khẽ cười nói, ta bị phụ thân đóng 3 năm, gần như quên bên ngoài là hình dáng ra sao. Nghiêm Tuyển gật đầu nói, được, buổi chiều dẫn ngươi đi dạo phố. Nghe vậy, Bạch Lệ Chi nháy mắt yêu kiều cười một tiếng, xinh đẹp không gì sánh được. Chờ ăn xong cơm, Nghiêm Tuyển liền đi phòng bếp, đem đầu bếp đại ca kêu tới. Nghiêm Tuyển, có chuyện gì không? Đầu bếp một mặt ngượng ngùng, rõ ràng là một cái xác khủng, sợ hãi tiếp xúc người khác. Nghiêm Tuyển không nói một lời, ngưng thần địch khí, giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ kim quang, lấy không khí là bản vẽ, thần tốc phát họa ra một đạo thần phù. Vâng, màu vàng thần phù nhất bạo mà ra, hóa thành óng ánh kim mang, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, phóng xạ toàn bộ Bạch gia phủ đệ. Sau một khắc, đầu bếp đột nhiên túi đầu, giống như là rơi vào trạng thái ngủ say đồng dạng. Nhưng chỉ chốc lát, hắn liền ngẩng đầu lên, toàn thân tấn mạnh tăng vọt, trong chớp mắt biến thành uy vũ bá khí như đầu nhân. Đầu bếp thở mạnh khí thô, vuốt vuốt đầu, mở mắt nhìn về phía Nghiêm Tuyển, kích động nói, huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Nghiêm Tuyển nhíu mày nói, a, ngươi còn nhớ rõ chuyện hồi sáng này? Đầu bếp gật đầu nói, ân, trí nhớ của ta là hoàn chỉnh, bao gồm đầu bếp ký ức, nhưng đầu bếp chỉ có hắn làm đầu bếp ký ức. Nghiêm Tuyển trong lòng cấp tốc sáng tỏ, nghiêm mặt nói, đại ca, ta ngay tại kiểm tra loại này thuật thức hiệu quả, hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ khó khăn. Đầu bếp liền nói, ngươi cứ việc phân phó, về sau ta có thể khôi phục bình thường hay không, còn muốn dựa vào huynh đệ ngươi đây. Nghiêm Tuyển gật gật đầu, trầm ngâm nói, ngươi chưa thử nghiệm đi ra bạch gia, ta muốn nhìn một chút ngươi đi ra thuật thức hiệu quả phạm vi bên ngoài về sau sẽ phát sinh cái gì. Không có vấn đề. Nưu đầu nhân sải bước, rất nhanh đi tới cửa chính, bước ra một bước. Hắn lúc này đã đi ra thuật thức hiệu quả phạm vi. Vì vậy, hạ cái nháy mắt, đầu châu thân người thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh kỳ biến, khôi phục thành đầu bếp, một đầu ngã quỵ, ghé vào cửa chính. Gặp một màn này, Nghiêm Tuyển đội vàng đem đầu bếp kéo về đến trong môn. Ngay sau đó, đầu bếp lại lần nữa biến thành nưu đầu nhân. Xem ra ta chỉ cần rời đi thuật thức hiệu quả phạm vi, ngay lập tức sẽ mất đi bản thân, biến thành một cái vô dụng đầu bếp. Nưu đầu nhân không khỏi có chút buồn bực. Nghiêm Tuyển suy nghĩ một chút, mở miệng nói, đại ca, chúng ta tiếp tục kiểm tra, nhìn xem ngươi lực lượng khôi phục đến trình độ gì. Tốt. Nưu đầu nhân giữ vững tinh thần, đi tới vườn hoa bên trong. Đại ca, xem kiếm. Nghiêm Tuyển cầm trong tay một cái trúc kiếm, nắm giữ quá đỉnh đầu, xoay tròn đánh xuống. Hai bài khiếp quỷ thần. Trong chốc lát, kiếm khí hóa kia, hóa thành hỗn loạn dòng lũ, cuồn cuộn hướng về phía trước, càn quét thiên địa. Hảo kiếm pháp. Nưu đầu nhân toàn thân lúc đích, trên thân làn da đột nhiên tăng dày, mọc ra một tầng vàng đất sắc lân giáp, kín không kẽ hở. Đường đường đường. Tất cả sợi tơ kiếm khí đều bị lân giáp ngăn lại, thốn công chưa thấy. Nưu đầu nhân lông tóc không hư hại, cười ha ha nói, huynh đệ, không hổ là bái niên kiếm pháp à. Ngươi mặc dù là đệ nhị cảnh doanh huyết nhưng ngươi bộc phát ra kiếm uy, có thể so với đệ tam cảnh thịnh khí đủ để quét ngang cùng giai. Nghiêm Tuyển nhưng trong lòng thì thất vọng vô cùng. Hắn suy đoán được chứng minh, mặc dù là chính hắn tự tay mở ra nhất trọng xá thiên, nhưng kết quả hắn không mạnh mẽ lên, ngược lại là người khác thay đổi đến như bức cầm ẩm. Ý niệm tới đây, Nghiêm Tuyển hừ lạnh một tiếng, tiện tay véo một cái, bóp tắt du tán tại bên ngoài kim quang. Phúc. Trong lúc nhất thời, tất cả kim quang tập thể dập tắt, tiêu tán thành vô hình. Nưu đầu nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, nháy mắt tê liệt trên mặt đất, thân thể tùy theo héo rút, lại lần nữa biến thành đầu bếp. Ô, nguyên lai ta có thể tùy thời đình chỉ nhất trọng xá thiên thuật thức hiệu quả. Nghiêm Tuyển tâm thần khẽ động, tựa như phát hiện một mảnh đại lục mới, lập tức hưng phấn lên. Đại tiểu thư, chúng ta có thể đi dạo phố. Nghiêm Tuyển cười nói. Bạch Lệ Chi vui vẻ ừ một tiếng, nàng chạy về gian phòng, thần tốc thay đổi một kiện mới váy, lại đem tóc chải vuốt một phen, hiển thị rõ tiểu thư khuê các phong phạm. Hai người đi bộ ra ngoài, đi tới náo nhiệt phiên chợ bên trên. Ý a a ân ân hại trên đường dài ý nguyên ở mỹ, ồn ào náo động không chỉ. Thế nhưng tất cả tạp âm tất cả đều là người câm phát ra tới, không có một câu tiếng người. Phát giác được bầu không khí không đúng, Bạch Lệ Chi lông mày xít sao nhíu lên, nhỏ giọng hỏi, bọn họ làm sao vậy? Nghiêm Tuyển lạnh mặt nói, Hoặc Dương chân nhân thi triển tà thuật, cắt mất toàn thành bách tính lưới, hiện tại nội thành không có mấy người biết nói chuyện. Bạch Lệ Chi nháy mắt hoa dung thất sắc, khó mà hô hấp. Nghiêm Tuyển đi tới bên đường, nhìn xem lui tới người đi đường, ngón tay phát sáng, cấp tốc vẽ ra thần phù. Sau một khắc, thần phù bạo tạc, vạn đạo kim quang vẩy hướng bốn phía đám người. Nghiêm Tuyển thần tốc liếc nhìn, người đi đường như dệt, đại đa số người y nguyên làm theo ý mình, không có bất kỳ biến hóa nào. Liên tại sau một khắc, nơi xa đột nhiên lên rối loạn. Nghiêm Tuyển ngẩng đầu nhìn lại, phát sinh rối loạn địa phương là một cái quán trà. Hắn một cái giắt Bạch Lệ Chi tay, chạy tới. Trong quán trà người nổi điên đồng dạng ra bên ngoài trốn, từng cái hoảng sợ kêu to. Liền thấy trong quán trà có cái lao đầu té lăn trên đất, trong tay mang theo một cái lồng chim. Bất quá, cái kia lồng chim đã hư mất. Lồng chim phía trên bay lên một cái chim hoàng yến. Vào giờ phút này, cái này chim hoàng yến toàn thân bốc hỏa, thân hình duy trì liên tục tăng gọn, dần dần biến thành một cái đà điểu lớn như vậy hỏa điểu, tỏa ra hừng hực nhiệt độ cao, phản phất có khả năng hỏa tan sắt thép. Chương 41, hỏa điểu hô hô hô. Hỏa điểu vỗ cánh chim, mang theo lửa cháy hừng hực, nóng như thiêu như đốt, nhiệt độ xung quanh tấn manh tăng gọn. Quá nóng. Nghiêm Tuyển chỉ cảm thấy làn da nóng lên, tiết hầu phát khô, phổi đau rát. Mắt thấy hỏa điểu càng lên càng cao, tựa hồ phải bay đến quán trà bên ngoài. Ngừng. Nghiêm Tuyển tâm thần khẽ động, nháy mắt đình chỉ nhất trọng xá thiên. Chỉ một thoáng, lượn lờ tại hỏa điểu trên thân đỏ thấm hỏa diễm thần tốc dập tắt, thân hình thu nhỏ lại, rơi xuống dưới. Còn chưa kịp rơi trên mặt đất, hỏa điểu liền một lần nữa biến thành một cái chim hoàng yến, thường thường không có gì lạ. Kinh khủng nhiệt độ cao tại trong chớp mắt tán loạn, không khí thay đổi đến một mảnh mát mẻ ôn hòa, vô cùng thoải mái. Vừa rồi cái kia kinh khủng hỏa diễm, liền tựa như ảo giác đồng dạng, chưa hề xuất hiện qua. Chim hoàng yến nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, đã hôn mê. Nghiêm Tuyển đi lên trước, nhặt lên chim hoàng yến, nhét vào ống tay áo bên trong. Hắn quay đầu liếc mắt chim chủ nhân. Giờ khắc này, xách theo lồng chim lao đầu, ngồi liệt tại trên mặt đất, một mặt mở mịt. Hắn trừng mắt nhìn, bò dậy, lập tức nhìn thấy trong tay mình lồng chim hư mất, liên tục không ngừng nhìn quanh hai bên, cả kinh kêu lên, "Ai ơi, ta chim đâu? Ta chim đi đâu rồi?" Nghiêm Tuyển gặp tình hình này, hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Bạch Lệ Chi ngắm nhìn một phía, giật giật Nghiêm Tuyển góc áo, nhắc nhở, "Nghiêm Tuyển, ngươi xem bọn hắn, tựa hồ cũng không nhớ rõ xảy ra chuyện gì ai." Ánh mắt chớp động Nghiêm Tuyển, thần tốc liếc nhìn một vòng quán trà bên ngoài những người kia. Bọn họ mới vừa rồi còn đang điên cuồng đảm bệnh, từng cái hoảng sợ muôn dạng, nghẹn ngào gào lên. Nhưng mà, mọi người không hiểu yên tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau, vây xem quán trà, hóa thân thành ăn dưa của chúng. Nghiêm Tuyển thấy thế, hướng đi quầy bên kia, hỏi thăm tiểu nhị, "Ngươi vừa rồi có nhìn thấy một cái to lớn hỏa điểu sao?" Tiểu nhị một mặt tròn váng, lắc đầu, nha nói vài câu câm ngữ. Nghiêm Tuyển không biết hắn đang nói cái gì, nhưng hắn nhìn ra được, tiểu nhị không nhớ rõ vừa rồi phát sinh sự tình. Chẳng lẽ tất cả mọi người ký ức bị tự động xóa bỏ rơi? Làm sao làm được? Nghiêm Tuyển ra đầu mơ hồ tê dại. Hắn phía trước vẫn cho là Hoặc Dương chân nhân chính là hắn gặp phải lớn nhất quỷ dị, vượt quá tưởng tượng. Cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới, cái này thế giới bản thân mới là lớn nhất quỷ dị. "Đi thôi." Nghiêm Tuyển mang theo cái kia chim hoàng yến, cấp tốc trở về bệnh ra. Bất quá, hắn còn chưa tới nhà, cái kia chim hoàng yến liền tỉnh lại. Chim hoàng yến không quen biết Nghiêm Tuyển, lập tức bị kinh sợ, lung tung đạp nước, chít chít thét lên. Nghiêm Tuyển bắt nó hai cái cánh, đến bạch ra về sau, tìm tới một cái lồng chim, nhét đi vào. Một đêm đi qua rất nhanh. Đến sáng ngày thứ hai, Nghiêm Tuyển kêu đến Bạch Lệ Chi cùng đầu bếp đại ca, lại đem lồng chim nâng lên viện tử bên trong, đặt ở một mảnh trên đất trống. Ba người lui ra phía sau đến 10 mét có hơn. Đầu bếp một mặt mờ mịt, không biết Nghiêm Tuyển muốn làm gì. Nhưng liền tại sau một khắc, Nghiêm Tuyển tay phải bẻ phủ, kích hoạt lên nhất trọng xá thiên. Đồng nhiên ở giữa, đầu bếp thân hình tăng gọn, hóa thân thành ngang ngược bá đạo như đầu nhân. Cùng lúc đó, chim hoàng yến toàn thân toát ra ngọn lửa màu đỏ, thay đổi đến to lớn, trong khoảnh khắc hòa tan mất lồng chim, vỗ cánh bay cao. Như đầu nhân thở câu chửi thề, ngẩng đầu ở giữa, liếc nhìn hỏa điểu, hai mắt nhắm lại nói, "Hỏa liệt điểu." Nghiêm Tuyển liền nói, "Đại ca, loại này chim là sinh vật gì?" Như đầu nhân đáp, "Tại trong trí nhớ của ta, hỏa liệt điểu thuộc về linh yêu dị thú vật, những nơi đi qua, như đàm như lửa đốt, lòng sông khô kiệt, thường xuyên dẫn phát trọng đại khô hạn, làm hại nhân gian, bị coi là không rõ." Nghiêm Tuyển truy hỏi, "Hỏa liệt điểu có trí tuệ sao, có thể hay không nghe hiểu tiếng người?" Như đầu nhân lắc đầu nói, "Ta đây không rõ ràng, ta chỉ biết là hỏa liệt điểu tính tình bạo ngược, một khi nổi giận, có thể đem phạm vi ngàn dặm hóa thành đất khô cằn, cả người lẫn vật chết mất." Nghiêm Tuyển nhíu mày nói, "Ngươi đánh thắng được cái này hỏa liệt điểu sao?" Nưu đầu nhân lắc đầu, biểu lộ ngưng trọng nói, "Cái này hỏa liệt điểu thực lực có thể so với đệ thất cảnh thần chiếu, sợ rằng chỉ có đệ bát cảnh hoàn mỹ cao thủ có khả năng chế phục nó." Nghiêm Tuyển trong lòng cấp tốc sáng tỏ, hỏi một vấn đề cuối cùng, "Hỏa liệt điểu trên thân có cái gì bảo bối sao?" Nưu đầu nhân đáp, "Hỏa liệt điểu nước bọn, có thể giải bắt độc, còn có nó máu, uống về sau có thể làm cho người thực lực tăng bọn, ít nhất tăng lên một cảnh giới, mà còn không có cái gì tác dụng phụ. Nghiêm Tuyển trong lòng không khỏi lại hỉ. Lúc này, hỏa liệt điểu đã vô cánh bay đến giữa không trung, sắc bén ánh mắt khóa chặt Nghiêm Tuyển ba người, lượn lờ hỏa diễm dần dần thay đổi đến cuồng bạo. Quanh mình có cây cấp tốc khô héo, đất cũng biến thành đất khô cằn. Thấy thế, Nghiêm Tuyển tâm thần khẽ động, thu hồi nhất trọng xà thiên. Lập tức, nhu đầu nhân đầu trầm xuống, hỏa liệt điểu một đầu ngã quỵ xuống. Thoáng qua về sau, hai người bọn họ lần nữa khôi phục thành đầu bếp cùng chim hoàng yến. Nghiêm Tuyển nhặt lên chim hoàng yến, ném vào một cái khác lồng chim bên trong. Đến đây, hắn tổng kết ra xá thiên châm kinh sử dụng quy tắc. Thứ nhất, cái này thế giới chia làm hiện thế giới cùng nguyên thế giới. Thứ hai, xá thiên mở ra lúc, một ít người cùng gia thú có khả năng tiến vào nguyên thế giới trở về chân ngã, thay đổi đến phi thường cường đại cùng thần dị. Những này nắm giữ chân ngã người, Nghiêm Tuyển tính toán đem bọn họ mệnh danh là kẻ ngủ say. Thứ ba, Nghiêm Tuyển mở ra xá thiên về sau, có khả năng tùy tâm sở dụng đóng lại, chỉ cần tâm thần lóe lên là đủ. Thứ tư, xá thiên đóng lại về sau, đặt mình vào trong đó người bình thường sẽ không nhớ tới bọn họ tại nguyên thế giới chứng kiến hết thảy, nhưng kẻ ngủ say ký ức nhưng là liên tục. Thứ năm, kẻ ngủ say phạm vi hoạt động giới hạn tại xá thiên bao phủ khu vực. 6. Kẻ ngủ say sẽ không tại ngay lập tức xác định đến cùng là ai mở ra xá thiên. Nói cách khác, nếu Nghiêm Tuyển nuốt ở trong đám người, kẻ ngủ say không cách nào phân biệt ra hắn chính là mị ngủ. Thứ bảy, kẻ ngủ say ý chí là tự do, không chịu đến mị ngủ điều khiển, bọn họ thậm chí khả năng sẽ tổn thương mị ngủ, ví dụ như hỏa liệt điểu. Ân, không sai biệt lắm chính là cái này bảy đầu. Nghiêm Tuyển một hơi trải bước ra bảy đầu quy tắc, lại hỏi thăm Bạch Lệ Chi, ngươi xem một chút, có cái gì bỏ sót sao? Bạch Lệ Chi an tĩnh ngồi ở một bên, ôn nhu nói, ta cảm thấy những quy tắc này đã rất hoàn chỉnh, chỉ là ta nghĩ không hiểu, cha ta đem xá thiên châm kinh truyền cho ngươi, đến tuột cùng đối ngươi có làm được cái gì đồ đâu. Nghiêm Tuyển khỏe miệng hơi bệnh, phấn chấn nói, công dụng có thể lớn đâu, ví dụ như ta hiện tại có thể từ chim hoàng yến trên thân rút ra nước bọt cùng huyết dịch, tại mở ra xá thiên thời điểm, hai thứ đồ này chính là hỏa liệt điểu thứ ở trên thân, chính là giá trị liên thành cho bảo, không phải sao? Bạch Lệ Chi ánh mắt hàm xúc, như có điều suy nghĩ. Nghiêm Tuyển lại nói, trừ đầu bếp phạm tường, hỏa liệt điểu, thế gian nhất định còn tồn tại mặt khác kẻ ngủ say, chỉ cần chúng ta đem bọn họ triệu tập tới, làm việc cho ta, vậy ta liền có hy vọng thoát khỏi hoặc dương chân nhân, giành lấy tự do tự thân, không phải sao? Bạch Lệ Chi hiểu, mí môi, trầm ngâm nói, Nghiêm Tuyển, ta nghĩ để ngươi nhìn một kiện đồ vật. Nói xong, nàng từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ người giấy, đặt nằm dưới đất. Đột nhiên, nhỏ người giấy một cái bật dậy, xoay người bật lên. Chương 42, tìm người ô. Nghiêm Tuyển con ngươi co rụt lại, kinh ngạc bật phần. Đã nhìn thấy nhỏ người giấy nâng lên tay nhỏ, hướng hắn vây vây tay, rất sống động. Bạch Lệ Chi nói khẽ, đây chính là cha ta chuyển cho bí pháp của ta, ta có thể cắt giấy trưởng thành, tự do thao túng. Nghiêm Tuyển tâm trạng bốc lên, liếc mắt nói, ngươi vừa rồi từ trên thân Nưu Đầu Nhân kéo một sợi tóc, đúng không? Bạch Lệ Chi gật gật đầu, đem sợi tóc kia thắt ở nhỏ người giấy trên cổ. Sau đó, nàng bóp một cái huyền diệu phức tạp pháp quyết, đánh vào nhỏ người giấy trên thân. Chỉ một thoáng, nhỏ người giấy trên cổ cái đầu kia nổi điên cuồng bạo tăng, sinh ra huyết nhục bọc lại nhỏ người giấy. Nhỏ người giấy vụt lên từ mặt đất, dây lát ở giữa biến thành một bộ thân thể máu thịt, đầu có hai sừng, cao tới 3 mét, khôi ngô đến cực điểm, bá đạo vô song. Nưu Đầu Nhân. Nghiêm Tuyển hô hấp cứng lại, cảm ứng được đầu trâu thân người bên trên tán phát ra cường đại cảm giác áp bách, khí tức cùng đầu bếp đại ca không khác nhau chút nào. Bạch Lệ Chi chậm rãi nói, nếu như ta có thể thu hoạch người nào đó hoặc ra thu thứ ở trên thân, ví dụ như tóc, làn da, huyết dịch vân vân, liền có thể để người giấy biến thành người kia hoặc dã thú, thực lực gần như bằng nhau, chỉ bất quá ta thực lực thấp, không cách nào duy trì quá lâu, khả năng vẫn chưa tới thời gian một nén hương, mà còn chỉ có thể thao túng một cái người giấy mà thôi. Nghiêm Tuyển nghe vậy, nháy mắt tỉnh ngộ tới, chắt lưỡi nói, một phục chế cơ thể sống, ghê gớm. Nghe đến khích lệ Bạch Lệ Chi, Kim Lòng không được lộ ra mỉm cười vui vẻ, gật đầu nói, Nghiêm Tuyển, ta không thích sinh hoạt tại một cái tất cả đều là người câm thế giới bên trong, ta sẽ giúp ngươi đối phó hoặc dương chân nhân. Nghiêm Tuyển hít sâu một hơi, việc cấp bách là mau chóng tìm người, tìm tới càng nhiều kẻ ngủ say. Bạch Lệ Chi hỏi, kẻ ngủ say cùng người bình thường lăn lộn cùng một chỗ, làm sao phân chia ai là ai? Nghiêm Tuyển đối với cái này sớm có ý nghĩ, hỏi lại, ngươi cảm thấy đầu bếp đại ca, vì cái gì không có cắt mất lưới? Bạch Lệ Chi đầu tiên là khẽ giật mình, cái này mới nghĩ đến, từ trên xuống dưới nhà họ Bạch tại cha nàng Bạch lao ra che chở cho, không ai cắt mất lưới. Nhưng đầu bếp đại ca không hề ở tại Bạch gia, hắn mỗi ngày ra ngoài, nhưng cũng không có bị hoặc dương chân nhân đầu độc. Nghiêm Tuyển quả quyết nói, kẻ ngủ say có lẽ có khả năng chống cự hoặc dương chân nhân nói chuyện ma quỷ. Chỉ cần chúng ta ở trong thành tìm kiếm những cái kia còn có đầu lưỡi người, bọn họ nói không chừng chính là kẻ ngủ say. Nói làm liền làm. Nghiêm Tuyển cùng Bạch Lệ Chi đi ra gia môn, trên đường tùy ý tản bộ, khắp nơi hỏi thăm. Mãi đến lúc xế trưa, có cái bán cá người cầm, đưa tay chỉ hướng một cái khác bán cá quầy hàng. Nghiêm Tuyển theo ngón tay của hắn nhìn lại, phát hiện bên kia có cái gầy còm lão đầu, cầm trong tay tẩu thuốc, thôn vân thổ bụ. Hắn lập tức đi lên trước, cười nói, lão nhân già, ngươi còn có thể nói chuyện. Gầy còm lão đầu ngẩng đầu, kinh ngạc nói, đầu lưỡi của ngươi cũng còn tại. Nghiêm Tuyển ngồi xổm xuống, cười hỏi, người khác đều đem lưỡi cắt, ngài già làm sao không có cắt? Gầy còm lão đầu trợn mắt chừng một cái, lắc đầu cười lạnh nói, thử, ta lại không phải người ngu. Nghiêm Tuyển liền nói đúng, đồ đần mới sẽ đem đầu lưỡi của mình cắt hiến cho người khác. À đúng, ngươi còn biết người nào không có cắt lưỡi sao? Gầy còm lão đầu lắc đầu nói, không có, ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất. Nghiêm Tuyển hiểu rõ, gật đầu nói, ngươi cá, ta toàn bộ mua, phiền phức ngươi lúc chạm vạng tối đưa đến Bạch gia đi. Được rồi. Gầy còm lao đầu hết sức vui mừng, vui vẻ thu quán. Nghiêm Tuyển rời đi Ngư thị, về sau tiếp tục tìm kiếm, tìm một buổi chiều, đáng tiếc lại không có tìm được cái thứ hai có đầu lưỡi. Chạm vạng tối lúc, Nghiêm Tuyển cùng Bạch Lệ Chi trở lại Bạch gia. Chờ một chút, gầy còm lao đầu cầm một giỏ cá tới. Nghiêm Tuyển trước hết để cho đầu bếp xách theo lồng chim rời đi Bạch gia, đi xa một điểm. Đó lấy, hắn liền thi triển nhất trọng xá thiên, bị ngụ mở. Kèm theo đạo đạo kim quang bắn ra tản đi khắp nơi, lớn như vậy Bạch gia phủ đệ, nháy mắt tiến vào nguyên thế giới. Gầy còm lao đầu toàn thân cứng đờ, viên mắt phóng to một vòng, con ngươi run rẩy kịch liệt, miệng sùi bọt mép. Nghiêm Tuyển không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, tận mắt thấy gầy còm lao đầu hai con mắt biến thành đen tuyền, đen như mực, sâu không thấy đáy. Nửa ngày về sau, gầy còm lao đầu bình tĩnh trở lại, đen nhánh thâm thúy con mắt trừng lên nhìn chằm chằm Nghiêm Tuyển, không nói một lời. Nghiêm Tuyển thần thái tự nhiên, đứng chắp tay. Bạch Lệ Chi ngừng thở, đứng ở đằng xa, trong tay nắm chặt một cái nhỏ người giấy, tại nhỏ người giấy trên thân còn buộc lên một cái đỏ thấm lông vũ. Đó là hỏa liệt điệu lông vũ. Bạch Lệ Chi đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời có thể chi viện Nghiêm Tuyển. Chốc lát, gầy còm lao đầu cuối cùng mở miệng, hỏi: "Ngươi là ai?" Nghiêm Tuyển nhưng là không trả lời mà hỏi lại: "Ngươi còn nhớ rõ chính ngươi là ai chăng?" Gầy còm lao đầu mặt trầm như nước, trên thân đột nhiên bộc phát ra một vòng vòng tròn sóng khí, cười lạnh nói: "Chỉ là một cái doanh huyết cảnh, dám đối với bản tọa đặt câu hỏi." Nghiêm Tuyển bị khí lãng xung kích, tóc hướng về sau nâng lên, đạp đạp chừng rút lui 7-8 bước, đứng không vững. Thật mạnh. Nghiêm Tuyển trong lòng nghiêm nghị, nháy mắt ý thức được cái này gầy còm lao đầu có thể là một vị tà đạo cao thủ. Nhưng hắn vẫn như cũ thản nhiên tự nhiên, trấn định nói: "Ta tu vi mặc dù không cao, nhưng ta có năng lực để ngươi tìm về ký ức, trở về chân ngã." Gầy còm lao đầu nghe vậy, thu liễm như thế, rơi vào trầm mặc. Nghiêm Tuyển hỏi: "Ngươi còn nhớ rõ ngươi là thế nào biến thành một cái ngư dân sao? Đến cùng phát sinh cái gì?" Gầy còm lao đầu ngửa đầu nhìn ngài, hai đầu lông mày hiện lên một vệt nét hung ác nham hiểm, bĩu môi nói: "Bản tọa không rõ ràng khi đó phát sinh cái gì, chỉ nhớ rõ ngày đó bản tọa đang định đi khiêu chiến lục địa kiếm tiên Phương Minh Kính, cùng hắn đã phân cao thấp, cũng biết sinh tử, nhưng đột nhiên, bản tọa mắt tối sầm lại, tựa hồ hôn mê đi, chờ bản tọa tỉnh lại lần nữa, liền xuất hiện tại ngươi nơi này." Nghe lời này, Nghiêm Tuyển mừng rỡ trong lòng. Mặc dù hắn vẫn là không có biết rõ ràng kẻ ngủ say rơi vào trạng thái ngủ say chi mê, nhưng ít ra biết một việc. Đó chính là, gầy còm lao đầu thực lực có lẽ phi thường cường đại, dám cùng lục địa kiếm tiên Phương Minh Kính khiêu chiến. Gầy còm lao đầu, đầu bếp Phạm Tường, còn có một cái hỏa liệt điểu, lại thêm Bạch Lệ Chi, có thể cùng Hoặc Dương chân nhân khai chiến. Nghiêm Tuyển trong lòng lập tức sức mạnh tăng nhiều, trước mắt chỉ cần đem gầy còm lao đầu kéo đến hắn trận doanh, cái kia đại sự có hy vọng. Tâm tình khuấy động Nghiêm Tuyển, biểu lộ từ đầu đến cuối bình tĩnh, thận trọng nói: "Lao tiền bối, ngươi nghe nói qua Cửu Trụ môn sao?" Gầy còm lao đầu khẽ gật đầu nói: "Cửu Trụ môn là Trạch Châu đệ nhất đại môn phái, ai không biết." Nghiêm Tuyển nghiêm mặt nói: "Hiện tại không có người nhớ tới Cửu Trụ môn, chính như không có người nhớ tới lao tiền bối ngươi đồng dạng." Gầy còm lao đầu cau mày. Nghiêm Tuyển hơi lặng yên, ngữ khí hòa hoãn nói: "Ta gọi Nghiêm Tuyển, ta còn có một vị đến từ Cửu Trụ môn đại ca, chúng ta giống như ngươi, đều muốn biết rõ đến tuột cùng phát sinh cái gì, không biết ngài rất muốn không nghĩ hợp tác với chúng ta." Gầy còm lao đầu khinh thường nói: "Thử, ngươi cũng xứng cùng bản tọa bình khởi bình tọa. Liền ngươi chút thực lực ấy, cho bản tọa sách giày cũng không xứng." Nghiêm Tuyển lập tức búng tay một cái. Nháy mắt sau, gầy còm lao đầu trong mắt đen nhánh cấp tốc tán loạn, đặt mông ngồi liệt tại trên mặt đất. Nửa ngày về sau, gầy còm lao đầu ngáp một cái, ngẩng đầu lên, một mặt mở miệng nói: "Ta có phải hay không ngủ gà ngủ gật?" Nghiêm Tuyển không nói một lời, đi lên trước, một chân đá vào gầy còm lao đầu trên ngực. "Ai ơi, ngươi làm sao đánh người?" Gầy còm lao đầu che ngực kêu rên. Nghiêm Tuyển một cái kéo lên cổ áo của hắn, nâng lên tay, ba ba chính là hai cái đại bút túi. Gầy còm lao đầu đầy mặt đều là tay số đỏ ấn, người đều bị đánh một bức. Nghiêm Tuyển đem hắn bức trên mặt đất, hít sâu một cái, lại lần nữa mở ra nhất trọng xá thiên. Gầy còm lao đầu hai mắt hiện lên đen nhánh, cả người bỗng bạo khởi, sát ý trùng thiên, quát ầm lên: "Ngươi lại dám đánh bản tọa mặt?" Nghiêm Tuyển buông tay nói: "Lao tiền bối như vậy xem thường ta, ta đành phải ra hạ sách này, để ngài già mở mang kiến thức một chút ta thực lực. Xin nhớ kỹ, đánh ngươi mặt là nhẹ nhất xử phạt thủ đoạn, nếu ta chém đứt tay chân của ngươi, chém đứt đầu của ngươi." Gầy còm lao đầu lập tức hai mắt có chút nheo lại, da mặt căng cứng, sát ý ngút trời chậm chạp thu lại. Nghiêm Tuyển nghiêm túc nói: "Ngươi nếu muốn một mực bảo trì bản thân, chỉ có tin tưởng ta, cùng ta hợp tác. Ngươi phải hiểu rõ, hiện tại là ta cho ngươi cơ hội, không phải nhiệt tình mà bị hờ hững." Gầy còm lao đầu hơi lặng yên, gật đầu nói: "Tốt, bản tọa đáp ứng cùng ngươi hợp tác." Nghiêm Tuyển lúc này chắp tay nói: "Còn chưa thỉnh giáo." Gầy còm lao đầu khoanh tay tại trước ngực, hờ hững nói: "Bản tọa chính là Hắc Đồng Ma Quân." "Thất kính, thất kính." Nghiêm Tuyển khách khí, cười nói: "Qua một thời gian ngắn, chúng ta muốn liên thủ giết một người, đến lúc đó hy vọng Ma Quân đại nhân toàn lực xuất thủ. Hắc Đồng Ma Quân đương nhiên đều có thể." Nghiêm Tuyển bóp tắt nhất trọng xá thiên, Hắc Đồng Ma Quân rút lui, gầy còm lao đầu tỉnh lại. Nghiêm Tuyển không chút khách khí đi lên trước, kéo đi một đống tóc, giao cho Bạch Lệ Chi trên tay. Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Gầy còm lao đầu một mặt kinh hoàng, không biết làm sao. Nghiêm Tuyển trực tiếp lấy ra một tấm ngân phiếu, vung tại gầy còm lao đầu trên mặt, trầm giọng nói: "Ngươi có lưới, nhà ta đại tiểu thư tính toán dùng ngươi làm quản gia, ngươi làm một chút." "Quản gia?" Gầy còm lao đầu nhìn một chút tấm kia ngân phiếu, thân lương ai, lại là 100 lượng. "Cái này cần bán bao nhiêu ca a?" Gầy còm lao đầu quả thực hết sức vui mừng, quỳ xuống đến dập đầu nói: "Làm, ta làm. Ngươi muốn ta làm gì cũng được." Nghiêm Tuyển không còn gì để nói, đường đường Hắc Đồng Ma Quân, bước cách hoàn toàn không có. Sau đó, hắn đơn độc tìm tới đầu bếp, mở ra nhất trọng xá thiên, tỉnh lại như đầu nhân. "Đại ca,
ngươi nghe nói Hắc Đồng Ma Quân sao?
Nghiêm Tuyển hỏi.
Nưu Đầu Nhân sắc mặt biến, ngạc nhiên nói, Hắc Đồng Ma Quân là Hắc Tử Giáo giáo chủ, ba đại tà ma một trong, danh xưng là lục địa thần tiên phía dưới người thứ nhất a.
Chậc chậc, Nưu bức như vậy.
Nghiêm Tuyển hết sức vui mừng, không nghĩ tới chính mình vận khí rất tốt, tìm được một cái cường đại như thế chiến lực. Cái này để hắn hận không thể hiện tại liền đi tìm Hoặc Dương Chân Nhân nói dốc một cái.
Còn không được.
Nghiêm Tuyển lắc đầu, cấp tốc bóp tắt trong lòng cảm giác kích động này.
Đầu tiên, hắn nhất trọng xá thiên có phạm vi hạn chế, đồng thời có thể theo vào theo ra.
Thứ nhì, Hoặc Dương Chân Nhân có khả năng tuấn gì, một khi hắn phát giác được nguy cơ, khả năng chạy trốn.
Nghĩ tới những thứ này, Nghiêm Tuyển liếc nhìn chính mình học bảng.
Ngự quỷ, quỷ cắt lưới mệnh cách, nhân gian thanh tỉnh kỹ năng 1, bái niên kiếm pháp, thức thứ 2 viên mãn, thôi diễn ra thức thứ 3 kiếm pháp, cần bảo trì thanh tỉnh 7 ngày kỹ năng 2, càn khôn trưởng, thức thứ 2 viên mãn, nắm giữ thức thứ 3 trưởng pháp, còn cần bảo trì thanh tỉnh 2 ngày.
Kỹ năng 3, xá thiên châm kinh, nhất trọng xá thiên viên mãn, nắm giữ nhị trọng xá thiên, còn cần bảo trì thanh tỉnh 15 ngày.